kim hạnh phúc như vậy, tôi nghe một thời thế tôn ngự tại kỳ viên tình xa của trường gia thắm cô đồng gần hạnh xa về kỳ đêm dần lại có một vị trời chung sáng vô thắng hào quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ viên đến nơi Phật ngự thành về thế tôn ngự phán cung kính phán phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài vì bí mật hoan hỷ dạy chúng con để cuộc sống cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân rằng vẫn chỉ hiện cũng nhường lần tôn đức là cuộc sống cao thượng ở chú sư thiện thơ công đức thương đã làm chân chánh lương tư tâm là cuộc sống cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo quân liền hồng tổng nói những lời chân chánh là cuộc sống cao thượng hiểu chân thành cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là cố gắng cao thượng bố thi hành đúng pháp như quyên hàng quyên buồn hành ý không nói lầm là cố gắng cao thượng tạ lý tâm niệm há sự thế không say xưa tinh thần trong địa pháp là cố gắng cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi hướng đúng thời nghe chân pháp là phố lan cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghĩa kiến ta môn thì phải đàn luận pháp là phố lan cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bích Tha Giá, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên podcast mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, thí dụ cán búa bị mòn, sẽ do Ni Sư Liệu Pháp thuyết giảng với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tân, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bích Tha A Di Đà.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng tri giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin tán bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Sa thứ sa tư kính tri ân si minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay do trình Nghĩa Vũ pháp trong ngày 19 tháng 1 năm 2011. Thí dụ cán búa bị mòn. Có những cách biết do tự thân thực nghiệm. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Giá.
Và Nam Mô Phật Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ siêu trưởng, thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tuấn cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cái bài học hôm nay chúng ta học với cái thí dụ cán búa bị mòn. Thì ở trong nội dung bài kinh này thì Đức Phật này dạy về cái phương pháp tu tập và cái con đường tu tập để tiến đến giác ngộ. Và đây thì chúng ta thấy rằng khi mà những cái phiền não, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu đó, nó bao phủ chúng sanh và làm cho chúng sanh bị trầm luân, sanh tử luân hồi. Và do vậy đó thì với một người mà tu á, tức là một vị hành giả tu tập để đoạn trừ phiền não đó, không phải là chỉ có cái biết mà là bằng cái thực nghiệm của chính mình, không phải chỉ có niềm tin mà bằng cái thực hành của chính mình. Và vì vậy đó cho nên là trên phương pháp tu tập thì như Đức Phật ngài nói rằng đã biết là những cái pháp phiền não nó ngự trị ở tâm, thì bằng những cái phương pháp mà trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng tu tập theo con đường đạo đế, hay là tu tập về tứ niệm xứ, hay hoặc là tu tập về bát chánh đạo, và là tu tập về tứ chánh cần, tứ nhĩ ý túc, ngũ căn ngũ lực, nói chung là thực hành trên con đường bát chánh đạo đó. Rồi với một người mà tu tập đó mà đúng một cái phương pháp theo trình tự, đúng một phương pháp như vậy, thì người đó sẽ lần lượt sẽ đoạn trừ được phiền não và đi đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Và ở đây Đức Phật này đưa cái ví dụ giống như là một người thợ đập đá. Mình nhìn, mình tu tập đó, thì mình nhìn cái cây cán búa của mình, cái cán búa đập đá của mình, nó sẽ mòn dần, cũng như với một người mà tu tập đúng một phương pháp như vậy, thì cái người đó sẽ thấy lần mòn, tiêu hao, mòn lần những cái phiền não của mình. Và với một người mà tu tập, Đức Phật này ví dụ giống như là một cái con gà mái mà được ấp trứng, ấp dù là 8 trứng, 10 trứng, 12 trứng đi nữa, nhưng mà nếu như con gà mái đó mà biết cách ấp trứng một cách đúng cách và khéo xáo trộn để cho nó đều, để cho các trứng được nở đều, thì những cái trứng đó lần lượt sẽ được nở ra hết. Và cái con gà, những con gà con nó sẽ dùng cái chân của nó, nó sẽ bươi, nó sẽ chọc thủng cái vỏ trứng để cuối cùng nó sẽ chui ra bên ngoài. Cũng như vậy, khi nào mà đoạn tận được phiền não, đoạn tận được màn lưới của vô minh, thì người đó sẽ đưa đi đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi, cũng như là con gà mái mà đã tìm cách dùng cái chân của mình để chọc thủng cái phiền não, chọc thủng cái vỏ trứng, thì đã đi đến cái sự chấm dứt. Thì đúng ra thì hôm nay đó cái bài giảng thì của ni sư Liệu Pháp, nhưng mà cho đến giờ này thì không biết là ni sư có vào chưa, không biết quý vị có thấy chưa. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc về chánh văn, và sau đó chúng ta thỉnh ni sư Liệu Pháp giảng. Nếu không có thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ điều tiết.
Sa thú, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tăng. Sau đây con xin phép đọc chánh văn của bài pháp hôm nay. Nghĩa vụ pháp trong ngày 19 tháng Giêng năm 2011. Thí dụ cán búa bị mòn. Có những cách biết do tự thân thực nghiệm. Chính La Mã cán búa hay chiếc thuyền tập 10 đại 2.67A SEE 152. 1.2 nhân duyên ở Savatthi. 3 do biết do thấy này các tỷ kheo, ta tuyên bố sự đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không biết, do không thấy. 4 do biết cái gì thấy cái gì, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận. Đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ vân vân, đây là tưởng, đây là tác hành, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Do biết như vậy, do thấy như vậy, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận. 5. Này các tỷ kheo, như có tỷ kheo sống không, chí tâm trong sự tu tập khởi lên ước muốn như sao? Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Tuy vậy tâm của vị ấy cũng không giải thoát cách khỏi các lậu hoặc có chấp thủ. 6. Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập bốn tứ niệm xứ. Con sám hối con đọc thượng chữ. Không có tu tập bốn niệm xứ, không có tu tập bốn tinh thần, không có tu tập bốn như ý túc, không có tu tập năm thân, không có tu tập năm lực, không có tu tập bảy giác chi, không có tu tập chính đạo tám nặng. 7. Ví như này các vị kheo, có 8, 10 hay 12 tướng già không được con gà mái ấp nằm đúng cách, không được ấp nóng đúng cách, không được ấm dưỡng cách đúng cách. 8. Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn, mong rằng những con gà con của ta với chân, móng và đỉnh đầu hay với cái miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng được xuất sanh một cách an toàn. Tuy vậy các con gà ấy không có thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng được xuất sanh một cách an toàn. Vì sao? Này các tỷ kheo, 8, 10 hay 12 trứng gà ấy không được con gà mái ấp nằm đúng một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Cũng vậy, này các tỷ kheo không chí tâm trong sự tu tập, dầu cho vị ấy có khởi lên ý muốn mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Tuy vậy tâm vị ấy không giải thoát khỏi các lậu hoặc có chấp thủ. Kính mời chúc Anicca tiếp tục. Kính mời chúc Anicca tiếp tục ạ.
Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập bốn niệm xứ, không có tu tập con đường thánh đạo tám ngành. Này các tỳ kheo, sống chí tâm trong sự tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn, mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì sao phải nói rằng vì vị ấy có tu tập? Có tu tập cái gì? Có tu tập bốn niệm xứ, có tu tập bốn chánh cần, có tu tập bốn như ý túc, có tu tập năm căn, có tu tập năm lực, có tu tập bảy giác chi, có tu tập con đường thánh đạo tám ngành. Ví như này các tỳ kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn, mong rằng các con gà con của ta với chân, móng và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng được xuất sanh một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy có thể với chân, móng và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng được xuất sanh một cách an toàn. Vì sao? Vì rằng này các tỳ kheo, có 8, 10 hay 12 trứng gà được con gà mái ấy ấp nằm trong một cách đứng đắn, ấp nóng một cách đứng đắn, ấp dưỡng một cách đứng đắn. Cũng vậy, này các tỳ kheo ấy sống chí tâm tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn, mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm của vị ấy vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì sao phải nói rằng vì vị ấy có tu tập? Tu tập cái gì? Có tu tập bốn niệm xứ, có tu tập con đường thánh đạo tám ngành. Ví như này các tỳ kheo, một người thợ đá hay đệ tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dấu các ngón tay và dấu các ngón tay cái, vị ấy không có thể biết được như sau: hôm nay từng ấy cán búa của ta bị hao mòn, hôm nay từng ấy, các ngày khác từng ấy. Nhưng vị ấy biết được cán búa bị hao mòn trên sự hao mòn của cán búa. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo chí tâm trong sự tu tập không có biết như sau: hôm nay từng ấy lậu hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng ấy, các ngày khác từng ấy. Nhưng vị ấy biết được các lậu hoặc được hao mòn trên sự hao mòn các lậu hoặc. Ví như này các tỳ kheo, một chiếc thuyền đi biển có đầy đủ cột buồm và dây buồm, bị mắc cạn 6 tháng do thiếu nước trong mùa khô. Các cột buồm và các dây buồm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa mưa, nhưng chúng trở thành yếu và hư nát. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo sống chí tâm trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và hư nát. Trong Tương Ưng Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, kính thưa quý sư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử, và hôm nay dành ni sư Liễu Pháp có bận việc nên vào hơi trễ, và con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi và giảng cho một đoạn trong khi chờ đợi ni sư Liễu Pháp. Và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Và kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Vừa rồi chúng ta đã nghe vị MC đọc về chánh văn của bài kinh. Trong cái bài kinh này ví dụ về cái cán búa mà nó bị mòn đi. Và trong nội dung của bài kinh này thì được nói đến là cái nguyên nhân mà đưa đến sanh tử luân hồi của chúng sanh đó là phiền não. Phiền não ở đây là chỉ cho tất cả các phiền não, nhưng mà tiêu biểu nhất là phải nói là chỉ cho về bốn tứ lậu, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Và chính do tứ lậu này nó tạo ra vô minh. Vô minh tức là cái mà mình không thể biết được những cái đáng biết, đó là không biết được những pháp đáng biết, đó là về tứ đế. Như vậy thì khi mà mình biết là trong cái đường, trong cái giáo pháp của Đạo Phật đó, Đức Phật ngày dạy đó là chúng ta trước tiên là khởi về niềm tin. Khi mà chúng ta khởi về niềm tin điều đó đó, cái niềm tin sơ khởi là tin là cái pháp có cái khả năng hướng thượng. Và khi mà mình tin không như vậy đó, nó cũng phải chưa đủ để có thể đưa đến cái sự lợi lạc cho chính mình, mà cần phải có cái sự thực hành và bằng cái sự thực nghiệm của chính mọi cá nhân. Giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Nó khác với lại các chủ thuyết khác. Thuyết khác thì mọi việc, mọi cái sự mà thăng hoa của người khác của mọi người thì phải nhờ vào cái sự cầu nguyện, hay nhờ vào một cái sự hộ trì của một thần linh nào đó, một đấng sáng tạo nào đó. Nhưng mà đối với trong Đạo Phật, khi mà một người muốn tu tập để đưa đến cái sự giải thoát thì người đó phải tự thực nghiệm, hay tự thực hành, tự thực nghiệm và tự chứng điều mà chúng ta cần phải chứng. Và ở đây đó, khi mà mình nói đến dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, tức là chỉ cho cái tứ lậu ở đây. Lậu ở đây được chỉ cho những cái mà cái pháp mà nó ngâm tẩm chúng sanh. Khi nói đến dục lậu là những cái pháp mà nó làm cho tâm của chúng sanh bị mê nhập ở trong về các dục, sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục và xúc dục. Như vậy thì trong những cảnh dục đó thì khi mà do cái phiền não, do phiền não đó cho nên là mắt mà thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm thì tự động tham tâm nó sẽ sanh khởi lên, hoặc là sân tâm nó cũng có thể sanh khởi lên từ ở các phiền não đó. Thì cái dục lậu tức là chỉ cho những cái pháp mà nó ngâm tẩm chúng sanh ở trong cái gì mà thỏa mãn trong các giác quan. Cái thứ hai nữa là chúng sanh vui thích hay hoặc là ái liếm trong cảnh giới tái sanh, đặc biệt là cảnh cõi dục. Thì khi mà chúng sanh ái liếm ở trong cõi dục cho nên là hiện hữu có mặt ở trong cõi dục để được thỏa mãn các dục đó. Thì khi mà mình ở trong kinh nói rằng những cái phiền não, đặc biệt là khi mà nói đến cái hữu lậu, tức là cái ước muốn tái sanh, và điều này ước muốn hoặc điều cưới ước muốn, như một người mà nghĩ rằng đời sống của cõi nhân loại đó là một cái gì đó cũng còn trong cái tương đối, tức là còn trong cái vui, cái buồn, cái khốn khổ, cái an lạc, nhưng mà lại nghĩ đến những cái điều mà hướng đến tương lai, tức là mình sẽ tạo trữ một công đức gì đó, một cái phước đức gì đó, để rồi mình được sanh vào thiên giới, hoặc là chư thiên ở cõi dục giới, hoặc là chư thiên ở cõi sắc giới hoặc vô sắc giới. Thì tùy vào đó để rồi đặt cái hướng vọng đó, để rồi đầu tư tạo tác, tức là tạo ra cái thiện nghiệp để được tái sanh về cảnh giới đó, hay hoặc là trong cái hiện hữu, cái mà thỏa mãn, cái mà an lạc ở trong thiền hỷ, trong những cái pháp thiền, với một người mà thỏa mãn ở trong đó và say đắm ở trong đó, thì cái đó nó cũng được gọi là những cái gọi là cái hữu lậu,
hay hoặc là quan niệm về cái kiến lậu. Tức là một người mà với một người mà kiến lậu, tức là do cái lậu đó đó, kiến lậu đó đó, cho nên là nghĩ rằng hoặc là chết là hết, hoặc là từ bỏ cái thân này là không còn, cát bụi trở về với cát bụi, rồi là không có đời trước cũng không có đời sau. Cái quan niệm đó, cái suy nghĩ đó đó, thì được gọi là cái đoạn kiến mà thường là chúng sanh bị lạc trong những điều đó. Tức là trong cái suy nghĩ của mình bị lạc vào trong những cái quan kiến, mà cái quan kiến theo cái quan điểm của suy nghĩ của mình á, nó trở thành cái gọi là đoạn kiến. Rồi một người nghĩ rằng có một cái gì đó nó tường hằng bất biến, bất biến, nó không có thay đổi, nó sinh diệt, nó không có thay đổi, và nó luân lưu từ đời này sang cái đời khác, cái đó, và mình nghĩ rằng cái đó nó không bao giờ mất, và nó liên liên như nó thường xuyên hiển hiện như vậy, thì cái đó được gọi là cái thường, cái thường kiến. Trong cái điều mà chúng ta không ngộ nhận được, biết được rõ đó, và không thấy rõ, không biết rõ, là không biết được cái tập khởi của cái khổ, không biết được cái pháp mà đưa đến đoạn diệt khổ, và không biết được cái nguyên nhân đã đưa đến khổ, và không có thực hành được cái con đường để đưa đến chấm dứt khổ. Vì chính điều đó chính là gọi cho cái gọi là vô minh, vô minh lậu. Thì trong những cái phiền não thì nói chung, nhưng mà chúng ta thấy rằng một trong bốn cái pháp gọi là tứ lậu ở đây được chỉ cho những cái pháp mà nó có thể cuốn hút, hay hoặc là cái pháp mà có thể nhận chìm, hay nó ngâm tẩm chúng sanh trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi, từ đời này sang cái đời khác, từ vô thủy cho đến ngày hôm nay. Và với một người như Đức Phật ngài dạy rằng, với một cái một người, một vị hành giả mà tu tập đó, thì cái người đó, cái vị hành giả đó không phải chỉ có cái biết cái tin không, mà ở đây là cái mà chúng ta cần phải có thực nghiệm, tức là chúng ta cần phải có cái sự thực hành. Và trong cái thực hành á, giống như là Đức Phật ngài nói rằng là một người mà biết được cái sự sanh tử luân hồi, cũng như là một người một chúng sanh, một người mà biết được, một vị mà biết được cái khổ. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là cái khổ là vì có cái thân ngũ quẩn, và cái tập khởi của ngũ quẩn á, đó là do nghiệp, là do phiền não. Cái tập khởi của sắc quẩn, cái tập khởi của thọ quẩn, cái tập khởi của thức quẩn, cái tập khởi của hành quẩn. Thì nói chung là cái mà chúng ta thấy rằng là có mặt của sự hiện hữu của năm quẩn. Mà khi mà hiện hữu của sự năm quẩn á, thì có thể nói rằng đó là cái mà chúng ta thấy rằng nó là trong cái mà Đức Phật ngài gọi là khổ khổ, hoại khổ hay hành khổ. Cái mà chúng ta có thường gặp, tức là một thân nhân loại, một người ở cõi nhân loại ấy, thường có những cái khổ mà khi đã có thân ngũ quẩn. Như Đức Phật ngài nói ở trong kinh, ngài dạy trong kinh là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, và nói chung tóm lại là do chấp thủ năm quẩn. Chính là giữ trong cái gì, cái nguyên nhân, tức là những cái phiền não. Mà phiền não ở đây chính là cái ái tham mà nó hướng vọng đến trong tương lai và đầu tư tạo tác có mà ở trong tương lai. Và khi có mặt là dù ở dù là chúng ta có thân ngũ quẩn, hay là chúng ta có thân ở nhất quẩn, hay hoặc là chúng ta có thân ở cõi tứ quẩn, thì cái khổ nó cũng có như nhau. Và cái khổ mà chúng ta thường gặp là cái khổ mà chúng ta thường gặp đó là cái mà như Đức Phật ngài mô tả rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Cái điều đó đó là khi chúng ta có được cái cảm nhận được, cảm nhận thấy được những cái điều đó, thì từ đó đó là với một người mà có cái chí nguyện và cái chí hướng không phải là đời chúng ta chỉ có cái ước nguyện không, nhưng mà trước tiên là chúng ta phải có cái lập nguyện, giống như là một người có cái chí nguyện, Atithana, tức là chí nguyện, mình thấy rõ được cái nguyên nhân của dẫn đến khổ, tức là tập khởi đưa đến sắc, tập khởi đưa đến thọ, tập khởi đưa đến tưởng, tập khởi đưa đến hành, tập khởi đưa đến thức. Khi một người biết như vậy đó, thì từ đó mình lập cái chí nguyện. Lập chí nguyện ở đây là bằng một cái phương pháp tu tập. Cho nên ở đây đó, trong kinh Đức Phật thường dạy đó là đạo Phật trong cái gọi là đến để mà thấy, tức là trong giáo pháp của Đức Phật đó là đến để mà thấy. Thấy ở đây là gì? Thấy bằng cái trí tuệ của chính mình, thấy bằng cái sự thực nghiệm của chính mình. Và cái tiền não ở đây đó là thật là nó một cái gì đó nó làm cho chúng sanh phải phải khổ, khổ trong cái có thân, khổ trong cái ở trong cõi nhân loại là cái khổ mà chúng ta thường gặp. Như Đức Phật ngài mô tả là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, già là khổ. Nhưng mà những cái cõi trời đó, những cái cõi trời sắc hoặc là vô sắc thì những cái cõi đó đó không có cái tình trạng như là bệnh hoạn như chúng ta, không có ái biệt ly mà khổ, không có nạn tai và không cũng không có sự sanh tử như chúng ta. Mà sanh tử của những vị đó đó là một thời kỳ dài, và nó là một cái gì đó của một kiếp sống dài, do hưởng được cái, tức là do hưởng được cái thiền chứng của mình, hưởng được cái quả thiền chứng của mình. Cho nên cái vị đó sống rất là dài. Và trong cái khổ của các vị nó không hẳn là do trong cái khổ khổ, mà các vị đó bị trong cái sự biến hoại, trong cái sự biến hoại của danh và sắc, trong cái sự vận hành của danh và sắc đó. Và cho đến một lúc nào đó thì chúng sanh đó sau khi mãn hết cái tuổi thọ ở cõi cái cõi phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, thì chúng sanh đó cũng trở lại một trạng thái bình thường, tức là trở lại một con người, là một cái người người ở một cõi nhân loại, thiết một cõi nào đó. Thì cái sự khổ đó nó vẫn còn nằm ở trong cái gọi là khổ khổ, cái hoại khổ và cái hành khổ. Như vậy thì cái mà mình biết được á, một người mà biết được cái đường hướng của mình nó khác với là một cái người mà không biết đường hướng của mình. Ví dụ bây giờ khi một người mà tu tập đó, một cái người mà đi đường á, thì trước tiên cái người đó đó phải biết được cái định hướng của mình đi, đi thuộc hướng nam, đi thuộc hướng bắc, hay là mình có thể thông thuộc được cái con đường mà mình đi. Thì khi mà mình biết thông thuộc rành rẽ cái con đường mình đi á, thì cái cuộc đi của mình á, dù chúng ta có đi bộ hay chúng ta có thể là đi xe, hay hoặc là chúng ta bằng đi một cái phương tiện gì đó mau hơn, hoặc thậm chí chúng ta không thể đi bộ được mà chúng ta có thể lê lết đi nữa, thì cái người mà biết được cái định hướng, cái phương hướng của mình đi và tìm đúng, thực hiện đúng cái phương pháp mà mình đi đó, cái người đó sẽ đạt đến cái đích điểm cuối cùng. Cũng như vậy, trên cái đường đời sống tu học cũng vậy. Khi nói đến tu tập về con đường để đưa đến sự khổ, tức là chỉ cho 37 pháp trợ bồ đề, tức là tứ niệm xứ, tứ như ý túc, tứ như chánh, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng khi mà một người mà biết được cái nguồn gốc mà gây nên cái sự khổ của mình, của mình á, thì cái người đó biết được là đó chính là cái phiền não. Mà phiền não đây là chỉ cho dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Khi mà mình biết được những cái điều đó nó trói buộc mình, hay là những cái điều đó nó đã dung rủi đưa đẩy mình sanh tử luân hồi, cho nên cái người đó phải lập tâm để đưa đến cái sự thực hành, để đưa đến sự giải thoát. Và khi mà mình nói ở đây con đường, thì Đức Phật ngày nêu có những trường hợp chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy rằng tu tập về tứ niệm xứ, tu tập về tứ niệm xứ, Ekayano Makko, đây là con đường độc nhất để đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Thì đó cũng có nghĩa là một người mà một vị hành giả thực hành từng bước một trọn vẹn, thực hành viên mãn được giới, định và tuệ. Hay là nói một cách khác, tức là ở trong cái
thực hành đầy đủ, tức là viên mãn về ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi chẳng hạn, thì cái đó cũng là những cái pháp mà để đưa đến sự giác ngộ. Và ở đây chúng tôi xin nói rằng là có thể là chúng ta dựa ở trong tứ niệm xứ, nhưng mà tứ niệm xứ thì cũng có nghĩa là thực hành giới. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin nói là mình phải thực hành cái con đường bát chánh đạo, bát chánh đạo, bởi vì bát chánh đạo cũng là giới định tuệ, cũng là giới định tuệ. Chánh kiến, chánh tư duy là mình được xem như là phần tuệ học và tuệ phật. Và như vậy thì với một người mà nhìn nhận được ở trong một cái trí tuệ của một cái người phàm phu á, thì bây giờ với cái trí văn của mình, hay hoặc là một chút ít suy tư của mình ở trong cái trí tư của mình, thì mình cũng có thể hiểu được một phần, mặc dù là chưa có được thấm tiến, nhưng mà mình vẫn hiểu cuộc đời á, nó là vốn là như vậy, nó vốn là như vậy. Khi mà Đức Phật này nói có thân á, thì phải khổ vì thân, thì khi mà có ngũ quẩn á, thì khổ vì ngũ quẩn, khổ vì ngũ quẩn. Và vì do cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu đó, cho nên là mình cảm thấy như cái sự thỏa mãn. Và nhiều khi trong cái suy nghĩ của mình á, mình nghĩ đó là lạc, đó không có cái gì là pháp chiếu ngài hết. Cũng như là thầy Tỳ Kheo Aristha như vậy, khi mà khởi lên cái ý nghĩ là được nghe Đức Phật này giảng này, các dục là sự khổ, vui khổ có điều, tức là vui nhiều á nhưng mà khổ nhiều á nhưng mà ít vui. Khi mà Đức Phật này giảng như vậy, nhưng mà thầy Tỳ Kheo này á suy nghĩ với cái suy nghĩ của mình, với cái suy nghĩ của mình nghĩ rằng những cái pháp đó nó không có gì gọi là chướng ngại hết. Như Đức Phật này nói rằng dục á nó giống như là một cái khúc xương khô, dục như là một cái khúc xương khô, và dục á giống như là một cái hố lửa. Khi mà mình nghĩ như vậy đó là một cái điều mà mình thấy rõ, biết rõ như vậy do cái tính chất của các pháp khổ vi. Khi mà mình nhận ra cái sự khổ như vậy đó, thì cái điều mà chúng ta biết rằng rất là cần thiết, rất cần thiết, như là Đức Phật ngài nói là chánh kiến là cái mà chúng ta cần nhận biết. Nhưng mặc dù là chánh kiến không phải là giới hạn chỉ như vậy, trong một cái nghĩa rộng là mình thấy được cái sự khổ cũng là cái sự chánh kiến, hoặc là mình thấy nhân quả liên quan với đời sống của mình nó cũng là một sự là chánh kiến, hay hoặc là với cái tâm trí tuệ sanh khởi ở trong tâm đạo thì cũng được gọi là chánh kiến. Cho nên chánh kiến ở đây trong một cái nghĩa rất là rộng. Thì bây giờ thì chúng tôi cũng đã thấy ni sư Liệu Pháp đã vào rồi, không biết là ni sư có nghe được không. Nếu mà ni sư có khỏe thì xin ni sư Quang Hỷ tiếp tục giảng cho cái bài học hôm nay. Cái bài học hôm nay nói về cái con đường tu tập, đặc biệt là ví dụ về cái cán búa đó. Dạ, không biết ni sư có trước máy không? Nếu ni sư có trước máy thì xin ni sư cho cái tín hiệu để chúng tôi thỉnh ni sư. Dạ, cảm ơn ni sư. Bây giờ thì ni sư Quan Hỷ giảng cho cái bài học hôm nay nha. Vì không có ni sư cho nên chúng tôi cố gắng để điền tiếp cho cái phần đầu đó. Bây giờ ni sư tiếp tục giảng tiếp cái bài học hôm nay. Kính mời ni sư.
Nam mô Bát Tha Giá, và con kính lễ sư trưởng, kính lễ thượng tọa Thầy Siêu, đại đức Phật Tăng, đại đức Phật Chuyển, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào vị Phật tử. Dạ, trước hết thì con xin thầm hỏi, hôm nay con đi bằng cống thiền suốt buổi chiều và con về nhà cống thiền, cho nên con phải thưa trước của chư tôn đức tăng để giúp cho con phần đầu, và con rất là tri ân đại đức Phật Tăng đã đồng chỉ cho con trong cái phần đầu của buổi học ngày hôm nay. Và bây giờ thì con xin được tiếp tục với nội dung của bài học. Con thấy rằng bài học hôm nay rất là có ý nghĩa, bởi vì trên thương á có một thời gian gần đây đó, người ta có cái khuôn hướng, người ta không có chiều tu tập, người ta chỉ đi cầu nguyện mà thôi, cứ đi để bãi rồi van xin mong làm sao cho con được an vui, mong làm sao cho con được hạnh phúc, mong sao cho con mau được giải thoát chứ con sinh tử luân hồi thì khổ quá. Nhưng mà tu tập thực sự tu như thế nào và có tu hay không thì chưa chắc là người ta tu. Mà Đức Phật vì vậy cho nên Đức Phật nghe nói rằng đấy, nếu như không có chỉ tâm tu hành mà mong rằng là mình được giải thoát như vậy đó thì giống như là ngài nói của vị hiền là con gà ấp trứng đó. Nếu như là con gà mà nó trứng sắp một tổ trứng như vậy mà con gà nó không có chịu ấp trứng, nó không có ấp cho điều ấp một bữa thì chỉ vì thấy cái hình ảnh của con gà ấp trứng nó rất là hay. Nếu như mà con gà mẹ đó mà nó ấp trứng mà nó ấp đều đặn, nó siêng năng và nó ấp đúng cách, nó đâm cái thế như thế nào rồi nó phải lâu lâu nó phải đảo trứng nữa, nó phải đảo lên để cho cái trứng mà cái trứng giữ cái trứng bên trong mà được ra nằm ngoài, cái trứng nằm bên ngoài nó vào bên trong, rồi cái trứng làm sao mà để cho cả cái trứng á nó được nóng đều nhau và nó rất là ít khi mà nhảy xuống từ khi mà nó phải đi ăn, từ khi mà nó thay phiên nhau, còn thương con nó thì xuống nó biết kiếm mồi, rồi khi nào mà nó trở lên lại và nó ấp chuột rồi cỡ 18-20 ngày như vậy thì nhiệt độ đủ nóng thì không thể trứng mà nở được. Mà nếu như con gà mà ấp trứng mà ấp mà không đúng cách ấy, thì như nó có mong muốn mong cho con gà, mong cho trứng gà là con của ta nó được nở ra, rồi mong cho nó có cả con gà con đó nó có thể có chân có móng có đực đầu có miệng có mỏ đơn giản sinh ra an toàn. Nhưng mà nếu như mà nó không ấp nóng đúng đắn á thì như nó có móng ướt thế nào đó thì con gà đó cùng một cái trứng đó nó không thể nở một cách tốt đẹp được. Ngược lại đó, con gà mà biết ấp trứng một cách đúng đắn, một cách tốt đẹp, một cách siêng năng thì như nó không có móng muốn, nó không có mong cầu, nó không có ước nguyện, nhưng mà bởi do nó ấp trứng một cách đều đặn như vậy, có phương pháp như vậy đó, thì tự ngay tự giờ thì những con cái trứng đó đấy, những con gà mà nó đẹp được nở đầy đủ thì nó từ khỏi mỏ nó tiêu ra thôi. Thì cũng như vậy, một người đó mà nếu như không có chỉ tâm không sự tu tập thì như họ có mong ước mong cầu mong mỏi là mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi lậu hoặc không có chấp thủ đó, thì tâm gì đó cũng không thể nào giải thoát khỏi lậu hoặc hay chấp thủ được. Ngược lại, một người mà chỉ thủ tu tập luôn luôn siêng năng tu tập hàng ngày luôn luôn tu tập và tu tập đúng cách đúng hướng và tu tập mà theo đúng tâm từ đó thì tu tu các lậu hoặc sẽ được đoàn tu, chủ từ sẽ được phát sinh. Như người đó không có mong cầu, không có khởi tâm mong rằng mong cho ta được giải thoát như cả, mong không cũng không mong cho ta được khỏi chấp thủ, không có khởi tâm là giống như chuyện người mà đi cầu nguyện như vậy. Nhưng mà người ta biết rằng mình chỉ làm tâm từ như vậy thôi thì cái tâm mình nó sẽ đi theo cái tâm từ như vậy, và đến một cái lúc nào đó đó thì nó được dần dần. Và Đức Phật ở đây đó thì ngài còn nói rằng là lầu hoặc là diệt đó, một mình cũng không thể biết được mỗi ngày thì lầu hoặc mình được bao nhiêu, diệt được bao nhiêu. Chẳng hạn như tâm tham của mình thì mình có hàng triệu tâm tham, mình không thể biết được hôm nay mình diệt được bao nhiêu tâm tham, vì mỗi cái tâm nó khởi lên trong một sát na mình không có thể theo dõi hết được, hay là mình trừ diệt được hết bao nhiêu tâm tham. Nhưng mà rõ ràng với mỗi ngày tháng đó thì mình thấy rằng rõ ràng là trước đây mình tham rất là nhiều, mình thấy cái gì mình cũng ưa thích cũng dễ mắc, nhưng mà bây giờ cái tâm tham của mình đã giảm đi rất là nhiều. Trước đây mình sân hận rất là nhiều, ai nói gì mình cũng bị đùm chàm, mình cũng bị dễ nổi nóng, bị xúc phạm. Nhưng bây giờ đó thì cái mức độ mà nhận ngại, mức độ mà tâm tình của mình nó cao hơn nhiều. Thì Đức Phật ngài dùng hình ảnh của một cái cản búa như là một người thợ. Người thợ đó họ làm việc, người thợ rèn đó thì mỗi ngày họ đưa cầm cái búa để mà họ đánh, để mà họ rèn. Thì khi mà họ cầm một cái búa như vậy đó, hoặc là người thợ đá họ cũng cần lấy cái búa để họ gọi đập đá. Thì mỗi ngày mà họ đưa cầm búa như vậy thì họ không thể biết rằng ngày hôm nay cái búa của mình được mòn bao nhiêu, không ai biết được đâu, nó mòn mấy phân mấy lý cả. Nhưng mà với thời gian thì rõ ràng là thấy cái cản búa nó mòn đi, cái chỗ nào mà có đặt cái ngón tay ra thì cái chỗ đó nó bị lún xuống, nó mòn nhẵn đi. Thì cũng như vậy, mình không thể biết được cái lầu hoặc mình giảm bao nhiêu, nhưng mà rõ ràng với cái sự tu tập thì cả cái phiền não lầu hoặc tham sân si mạng như vân vân thì tất cả những lầu hoặc đó nó giảm đi rất là rõ. Và rõ ràng là mình thấy các lầu hoặc trước đây nó rất là sâu nhầy, thì bây giờ nó đã được mờ được, nó đã được giảm nhẹ rất là nhiều. Cũng như vậy đó, thì ngài đưa thêm một cái ví dụ nữa đó, là một cái thuyền đi biển mà nó có đầy đủ cột buồm, có dây buồm vân vân, nhưng mà nó bị mắc càng khảo sản. Mùa mưa đó, mùa khô thì ở bên Ấn Độ của nước hai của mùa khô và mùa mưa nó rất là rõ. Mùa mưa thì nước đầy các thuyền tàu thuyền đi lại rất là dễ dàng, nhưng mà có cái sóng nó cứ càng gắt, chỉ còn lại là cả sỏi mà thôi. Thì những cái lúc đó đó, thì những cái chiếc thuyền đó nó bị mắc càng mà tất cả mỗi lúc suốt cả 6 tháng. Và thậm chí đó, thì khi mà nó bị nằm thấy ra giữa thì cột buồm với buồm nó làm cho bị mặt trời nóng quá, nó làm cho hư hỏng. Rồi sau đó đó, rồi gió nó cũng làm cho hư hỏng. Và khi mà mưa mà xuống lại thì làm cho cả chiếc buồm đó nó cũng bị hư nát đi. Thì cũng như vậy, cái gì cũng vậy, với thời gian, với cái sự bào mòn, với cái sự va chạm, thì tất cả các cái pháp nó thay đổi. Thì cũng như vậy, với cái sự tu tập đó, thì vô cái phiền não nó có sâu nặng đến bao nhiêu đi nữa, nhưng mà với một người chỉ thử sĩ chấm được sự tu tập thì cái sự nó cũng bị yếu dần và cũng hư nát. Thì đó là cái vụ hồi để Đức Phật này đồng thương cho mình thấy rằng mình đừng có nản lòng, nhưng tại sao mà tu khổ quá. Mình tham sân si mà gần như là một cái máy móc và tự động thôi, làm sao mà mình vượt hết được. Không phải một sớm một chiều mà mình vượt hết được luôn, không phải mình tới một ngày mình thành Phật. Vì ai cũng nghe nói rằng đã là những Đức Phật thì không có tham lam sân hẳn si mê. Nhưng mà mình thấy rằng vì sao mà mình biết thì mình sống thì hầu như khi nào mình cũng tham sân si cả. Vậy thì làm sao mà mình tu được? Không phải một sớm một chiều mà rõ ràng đó, thì sự tu tập này nó cần đòi hỏi thời gian, mỗi ngày mỗi chút. Mình mỗi ngày mình không biết mình sẽ giảm được bao nhiêu phiền não, nhưng mà rõ ràng với sự tu tập đó, phiền não nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng là tu tập như thế nào, tu tập pháp môn gì mà khiến cho phiền não lầu hoặc là được diệt đi. Ở đây đó thì Đức Phật ngài đặt ra một câu hỏi, đó là nếu như một người mà có tu tập đúng đắn thì người đó dù không mong cầu thì tâm người đó cũng được giải thoát lầu hoặc, không có chấp thủ. Vậy thì tu tập cái gì? Thì ngài đưa lên tu tập tự niệm xứ, tu tập tự chánh căn, tu tập tự như ý túc, tu tập năm căn, tu tập năm lực, tu tập bảy giác chi và tu tập bát chánh đạo. Thì rõ thấy đó là 37 phẩm trợ đạo được nêu lên ở trong phần đạo đế. Thì 37 phẩm trợ đạo đó là những cái pháp môn tu tập ở trong đạo Phật, đạo Phật, và nó có một cái sự bổ sung tương quan cho nhau. Trong pháp này có khi là có pháp kia, trong pháp kia mà có pháp này, tùy theo mỗi đức và đức Phật này áp dụng một cái cách để hướng dẫn. Ví dụ như khi mà nói rằng là tu tự niệm xứ, thì tự niệm xứ tức là chánh niệm ở trên bốn đối tượng là thân, thọ, tâm, pháp. Thì có cái bài kinh đại niệm xứ, bài kinh này thì xuất hiện cả trong trung bộ kinh và cả trong trường bộ kinh. Thì đây là trong đó rất Đức Phật chỉ cho chúng ta thì cách tu tập làm sao để mà chánh niệm trên bốn đối tượng này. Thì trong chánh niệm trên bốn đối tượng này thôi mà một người có thể xuất phát tìm từ chỗ chưa được như cả, vẫn có thể tu tập tự niệm xứ và không thay đổi pháp môn, và với cái pháp môn tự niệm xứ đó có thể dẫn dắt một vị hành giả đi từ một là một người sơ cơ có thể cũng đắc đạo quả, đi đến cái kết quả cuối cùng là đoàn tận khổ thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Như vậy cái pháp môn tự niệm xứ thôi đó, chỉ cần một pháp môn như vậy thôi đó mà tu đến nơi đến chỗ đó cũng đã giải thoát. Hoặc là bây giờ mình nói là bây giờ trong bài giảng bài trong 37 phẩm trợ đạo đó thì chia ra thành những cái nhóm, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 7, nhóm 8 như vậy đó. Thì mỗi nhóm như vậy nó đều có đầy đủ cái công năng đưa một người tu tập, chẳng hạn như đó là pháp đầu tiên là tự niệm xứ hay là pháp cuối cùng tức là bát chánh đạo cũng vậy. Một người chỉ cần tu tập bát chánh đạo thôi, bát chánh đạo nó gồm tu chánh chuyển, tức là chánh định đó, thì nó bao gồm tất cả con đường tu tập của đạo Phật. Và Đức Phật nhắc từng tuyên bố rằng đó, ở đâu có sự thực hành bạc chánh đạo thì ở đó có giải thoát giác ngộ, có các bậc thánh đạo thánh quả. Còn ở đây mà không có sự thực hành bạc chánh đạo đó, thì không thể mong cầu có được thánh đạo thánh quả chánh ngộ được nên. Vì vậy tất nhiên đó, chỉ cần bạc chánh đạo thôi, tu tập một ngày dù người đó có bước đến Đức Phật hay là không, dù người đó có gặp được Đức Phật hay là không, dù người đó có phải là Phật tử hay là không, nhưng mà người đó tu tập đúng theo bạc chánh đạo thì người đó vẫn có thể chứng đắc giải thoát được. Và như vậy đó, thì tất cả những cái pháp môn mà Đức Phật nêu lên, chẳng hạn như là tử nhị tử, tử chánh căn, tử chánh căn tức là bổn cái sự siêng năng nỗ lực một cách chân chánh. Người đời á thì người ta cũng siêng năng nỗ lực, nhưng mà cái siêng năng nỗ lực á có khi lại là để mà giành được những cái lời lạc của thế gian mà thôi. Họ có người là cũng thức khuya về sớm, không ăn không ngủ, làm cùng cuộc sống này sẽ kém, nhưng mục đích là gì? Để làm cho ra tiền. Làm ra tiền để làm gì? Để sau này mình hưởng thụ, hưởng thụ trong cái sự phóng túng, trong sự dục, trong sự mà tham dục. Thì như vậy cái sự chấn, cái sự mà tính tận đó nó không phải là sự tính tận một cách chân chánh, mà cái sự tính tận và trong đạo Phật á, thì tính tận đó được nêu lên theo bốn chi là đối với thiền pháp mà chưa phát sanh thì mình tính tận khiến cho thiền pháp mà phát sanh lên, đối với thiền pháp mà đã phát sanh rồi thì mình phải tính tận khiến cho thiền pháp đó được tăng trưởng. Còn đối với ác pháp mà chưa phát sanh thì mình phải tính tận để ngăn ngừa không cho ác pháp đó phát sanh, và với ác pháp đã phát sanh thì mình phải tính tận để mà nhập trừ ác pháp đó, không cho nó tồn tại nữa. Thì chỉ cần mà làm cho công việc đó thôi cũng đã đi được rồi. Bởi vì tóm tắt đạo Phật, cái lời dạy của Đức Phật á là không làm cả việc ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm ý cho trong sạch, đó là lời dạy của chính Phật. Và công việc suốt đời mình tu tập cũng chỉ là làm gì? Diệt phiền não. Mà diệt phiền não tức là ác pháp. Như vậy mình diệt tiêu tất cả ác pháp và mình tăng cường tất cả các thiền pháp. Như vậy là mình đã biết cho tôi tu tập đúng đường và làm công việc đó một tới cái điểm cuối cùng rồi đó. Thì cái điểm cuối cùng đó đó nó cũng là cái đích đến. Và chỉ cần đôi lúc đó, và chỉ cần thuộc một người đó tu tập. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nghe nói rằng tu như thế nào thì phải tu theo những cái pháp đó, những cái pháp mà Đức Phật đã nêu lên một cách rất là rõ ràng.
Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Quý vị nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn anh gì. Anh đi sư có lại là gặp trục trặc rồi. Xin quý vị chờ một chút. Thấy đi sư đã có mặt ở trong cái clip. Quý vị chờ một chút nha. Cô bị nào liên hệ với ni sư, gọi cái ni sư mà ni sư vào dẫn tiếp đi. Thấy ni sư có mặt rồi, bây giờ không biết ni sư có nghe được không. Mời tiếp ni sư tiếp tục.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con chỉnh lễ với công đức và kính thưa Phật tử. Dạ xin hỏi bây giờ trung tâm nghe lại được chưa? Dạ cảm ơn cô Anisha. Dạ có lẽ là hồi này con đang mỏi tới phân tử chẳng thân xong rồi. Và có lẽ là bị trục trặc khi qua cái đoạn là tử nhị túc. Khi mà Đức Phật Ngài hỏi rằng là tu tập theo tử nhị túc, thì tử nhị túc hay con được gọi là tử thân túc, đó là những cái điều ước nguyện phải đạt được kết quả đầy đủ và nhị. Thì còn có là dục nhị túc, tinh tấn tinh tấn nhị túc, tùy tư duy nhị túc, là niềm nhị túc hay là định nhị túc. Thì đầu tiên là nói dục nhị túc đó, tức là một người mà khi mà khởi tâm tu tập đó, thì đầu tiên là phải có một cái sự phát nguyện, phải có một cái ước muốn rất là rõ ràng. Chẳng hạn như nếu như mình không có thấy rằng cái sinh tử luân hồi là đau khổ, và mình không có thể rằng niết bàn giải thoát là cái mục đích của cảnh cho mình hướng tới, và mình không có cái tâm mà mong cầu giải thoát đó, thì mình không thể có cái sự tinh tấn được. Cho nên đầu tiên dục nhị túc là cái sự mong muốn tu tập, mong muốn thoát khỏi cái sinh tử luân hồi, mong muốn. Và cái sự mong muốn như vậy đó, chính nhờ cái sự mong muốn như thế này đó, nó mới giúp cho mình đạt được cái kết quả cuối cùng. Về tinh tấn nhị túc là phải luôn luôn tinh tấn để mà phát triển những cái thiện pháp và loại bỏ những cái ác pháp, và mà làm cho tới cái lúc mà đạt được cái kết quả viên mãn như ý, thì được gọi là tinh tấn như ý túc. Rồi gọi là tư duy như ý túc, tức là mình phải có luôn luôn có cái sự tư duy của anh chú tu tập để mà nắm được, để hiểu được giáo pháp, hiểu được thực tài, và để mà từ bỏ tất cả những cái hiểu, những cái hiểu biết sai lầm, để có được một sự hiểu biết chân chánh, có cái được sự trí tuệ sáng suốt. Và cuối cùng tức là thiền định như ý túc, định tức là mình phải dùng cái trí tuệ để quan sát, và mình để có cái định tĩnh phát sinh. Và khi mà đã có định đó thì cái định tâm này đã khiến cho định và nó khiến cho cái trí tuệ là phát sinh, và khiến cho tất cả những cái thần thông hay là tất cả những cái mong cầu đều có thể đạt được cả. Thì tử nhị túc đó cũng là một cái pháp môn tu tập được nêu lên ở trong 37 phẩm tu đạo. Và một người mà tu tập đó mà thiếu những cái phần này đó, thì không thể đạt được cái kết quả viên mãn như ý được. Rồi Đức Phật Ngài còn hỏi tới năm căn và năm lực, đó là tỉnh, cẩn, niệm, định và tuệ. Thì rõ ràng là khi mà quý vị nghe pháp lâu nay đó, thì đã quá quen thuộc với cái khái niệm về năm căn và năm lực rồi. Tức là một người mà muốn tu tập mà được tròn vẹn đó, thì phải có tỉnh là đức tin, cẩn là sự tinh tấn nỗ lực, niệm tức là chánh niệm, tức là sự ghi nhận thấy bị hiểu, ghi nhận được tất cả những sự việc đó xảy ra ở nơi thân tâm của mình trong hiện tại. Định tức là cái sự bình tâm không có bị tản loạn, và tuệ tức là cái trí tuệ để quán chiếu và thấy rõ thực tại, thấy rõ tất cả các pháp. Và như vậy đó thì ngũ căn, năm căn đó, tức là năm cái nguyên gốc để mà phát sinh ra cái năng lực. Và khi mà cái năng lực đó mà nó phát triển tới cái mức cao thì được gọi là ngũ lực. Như vậy ngũ lực thì nó cũng có tương ứng với là năm căn, tức là cũng có tướng lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Thì một người mà tu tập đó mà thiếu với những cái yếu tố này, và hoặc là những cái yếu tố này mà nó thiếu cái sự cân bằng đó, thì có khi nó sẽ bị thiếu cái sự cân bằng đó. Thì một người mà tu tập có khi bị hướng tướng, một người mà cực biết chi mà nhiều quá mà lại thiếu đi cái mặt chủ đề, thì cái sự tu tập này nó không có được sự cân đối. Ví dụ như trong đạo Phật đó, thì có những người khi mà họ mở sơ cơ đó thì cái niềm tin của họ rất là mạnh, nhưng mà niềm tin như vậy mà thiếu cái sự trí tuệ sáng suốt đó, thì nghe ai nói người cũng nghe theo, ai bày người cũng làm theo, có khi đúng có khi sai. Còn ngược lại đó, cõi người đó thì chỉ khí 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 nguyên trụ hết trên khuôn mặt là tư duy hữu lừng, sách nào cũng đọc, kinh nào cũng nghe, nhưng mà rồi đó nghe để mà thỏa mãn cái kiến thức của mình thôi, chứ không có thực tập, không có chịu hạ thủ công phu, không có chịu thực hành, thì chỉ là tìm hiểu một cách bề mặt càng được như vậy đó, thì như vậy cái người đó đó họ chỉ xuyên tìm hiểu để phát huy về sự chuyển tỷ thức của tỷ về thôi, nhưng mà họ là sự về mặt đức tính tinh, họ không có đi vào cái sự để thử hay là trừ giới hay là tham thiền tinh. Có khi hai cái yếu tố này đó, có khi nó sẽ cân bằng với nhau, tức là mình vừa có cái đức tin nhưng mà mình vừa phải có cái sự tìm hiểu, hay là ngược lại hai cái yếu tố như là tinh cảnh gia đình, có khi đó hai trong hai cái yếu tố này nó cũng lại là ngành của tứ tứ thì càng phải là đổi một nhau. Chẳng hạn như một người mà bình nhưng gia đình quá nhiều đó, thì người đó họ thấy có cái khuynh hướng rất là không muốn cái sự yên tĩnh, muốn cái trạng thái nó trầm lặng, nó tịch mịch, nó không có muốn hành động, không có muốn lắng tâm nữa, thì nó có cái khuynh hướng đi vào cái trạng thái hơi trì trệ một tí. Ngược lại đó, có và cũng như là có khi mà thiếu cái sự tinh tấn. Ngược lại một người mà tinh tấn quá, cứ năng tăng làm việc này việc khác, năng tăng đi chuyển chuyện này chuyện kia, và cứ năng tăng mà làm việc này việc khác như vậy đó, tinh tấn suốt như vậy đó, thì có khi nó lại thiếu đi cái sự bình tâm, thiếu đi cái trạng thái quân bình yên. Cho nên á, chỉnh niệm á là cái yếu tố ở chính giữa, phải ghi nhận niệm làm cái sự ghi nhận để thấy rõ có cái sự quân bình giữa từ các cái trạng thái, các cái căn hay chưa. Nếu như mà mình thấy rằng là mình có thêm quả thêm về đức tin hay thiếu trí tuệ, thì mình phải điều chỉnh lại. Hoặc là nếu mình thấy mình quả thêm về tính tấn mà thiếu mặt bình, hay ngược lại mình quả thêm về bình mà thiếu về mặt tính tấn, thì mình phải điều chỉnh lại. Giống như là một cái hai bên có hai tệ, hai tệ dễ cân, có khi bên này như thưởng, bên này thì nó bị động lên, thì mình phải biết rất rõ để khi nào cái trạng thái tâm mình quân bình, không quá động, không quá tỉnh, không quá thứ cực mà cũng không có quá, không có quá thù đồng, thì như vậy đó, không có quá, không à, có khi không có quá là nguyên về đức tin để nỗi mà thiếu đi thì sự suy sẻ của tỷ đề. Thì như vậy đó thì rõ ràng là mình à, các yếu tố trong cái sự tu tập đó, trong ngũ căn và ngũ lực đó, nó cùng có mặt, nó khiến cho một cái trạng thái tâm của một người thì có được cái sự tinh bình, có được một cái sự rất là tốt đẹp. Rồi như vậy đó, tu tập ngũ căn ngũ lực, rồi tu tập thất giác chi, thất giác chi tức là bảy yếu tố giác ngộ. Thì khi mình nói về thất giác chi đó, không có nghĩa rằng là khi một người mà đã thành tựu đạo quả thì mới có thất giác chứ, mà bảy yếu tố giác ngộ này đó thì có khi mình mới bắt đầu tu tập thì cũng có những cái yếu tố thất giác chứ xuất hiện, và nó sẽ lớn mạnh dần dần. Và dạ xin hỏi cái vô thông tin của con nghe rõ không ạ? Dạ bên con hơi bị trục trặc hay như cái máy bị định hay sao, cho con hỏi là thông tin của con nghe rõ hay không. Dạ cảm ơn nhà tiền an ạ. Hôm nay không hiểu sao cái máy của con nó bị gì. Dạ bây giờ xin tiếp trở lại. Thứ nhất á, khi mà nói về thất giác chi, tức là bảy yếu tố của sự giác ngộ đó, đây cũng là những cái yếu tố tinh thần để giúp cho một người phát triển trí tuệ, và tất không những chỉ trí tuệ thôi mà tất cả các cái mặt, các cái khía cạnh của cái trạng thái tâm thức, để đưa đến cái trạng thái giác, để đưa đến cái cái sự giác ngộ hoàn toàn, thì gồm có là các pháp giác chi, niệm giác chi, tính tưởng giác chi, thực sự giác chi, chính năng giác chi, định giác chi và xả giác chi. Thì mỗi yếu tố như vậy đó là nó nói lên một cái hoạt động của tâm thức. Chẳng hạn như khi mình nói đầu tiên là nói về Phật pháp á, Phật pháp thì nó tương ứng với trí tuệ. Phật pháp có nghĩa là mình phải phân biệt rõ ràng pháp nào là thiện, pháp nào là ác, phải biết đâu là chân, đâu là giả, phải biết phân biệt một cách rất là rõ ràng. Bởi vì người đời đó, đôi lúc người ta sống đó, cái thật thì mình cho là giả, cái giả là mình cho là thật, cái khổ mình cho là vui, cái vui mình cho là khổ. Mình không phân biệt được đó, đâu là danh pháp, đâu là sắc pháp, đâu là ngũ uẩn, đâu là sanh tử, vân vân. Mình tham gia đó mơ mơ mịt mịt như vậy, cho nên mình cứ hành động sai lầm mà cứ trôi băng lăng mãi ở trong sanh tử luân hồi. Còn khi mình bắt đầu tu tập thực pháp, tức là mình phân biệt rất rõ cái nào là thường, cái nào là ác, cái nào là đúng, cái nào là sai. Thì như vậy thì thường pháp thì mình tăng trưởng, và ác pháp thì mình không có chạy theo, và mình phải từ diệt nó. Như vậy thực pháp nó tương đương với cái trí tuệ phân tích để mình thấy rõ, nhận chứng được thực tánh của thực pháp. Còn cái lợi niệm giác trí đó, tức là niệm, tức là mình có cái sự ghi nhận, ghi nhận tất cả những gì đang xảy ra ở trong hiện tại, nơi thân, nơi thọ, nơi tâm và nơi pháp. Thì khi một người mà có chánh niệm đó, thì người đó ghi nhận, không có còn mà sống mà mê mờ vòng đồng nữa, mà cái gì đang xảy ra ghi nhận. Mình không có chạy về quá khứ, mình không có đuổi theo tương lai, mà chỉ tâm mình chỉ tập chủ vào trong những gì đang xảy ra trong hiện tại mà thôi. Thì đó gọi là niệm giác chi. Rồi cũng có tính tận giác chi. Thì tính tận đã được đề cập rất là nhiều, như là trong tự chánh căn cũng đã được đề cập ở trong ngũ căn ngũ lực rồi. Và trong cái phần này đó, thì trong thất giác chi thì tính tận cũng được nhắc lại. Như vậy thì dù tu tập cách nào đó, thì sự tính tận không thể mà không có. Bởi vì nếu như không có tính tận đó, thì mình sẽ sống, mình hay sống theo dễ vui, theo cái sự ưa thích, theo cái thói quen của một người đó. Cái gì cũng vậy, cái gì mà dễ làm, cái gì mà buông thả thì rất là ai không cần thực sự nỗ lực như cả. Nhưng mà khi mình làm những việc đi ngược dòng, đi ngược với sở thích, đi ngược với cái đi ngược với dòng mà những cái tập quán lâu đời của phiền não thôi đó, thì bây giờ cái việc mà mình phải làm trái với cái tập quán, trái với những cái thói quen, thì đôi đó cần phải có một sự nỗ lực rất là lớn. Cho nên để đi tới cuộc sự giác ngộ cuối cùng thì yếu tố tính tận là một cái điều không thể thiếu được. Rồi nói đến hiểu giác chi. Bởi vì khi một người mà họ tu tập đó, mà không có cái sự hưởng thụ trong sự tu tập đó, thì không thể nào mà tu tập lâu bền được. Cho nên yếu tố mà hiểu đó, tức là cái trạng thái, dạ, cái trạng thái hoan hỷ của một người khi mà họ có được cái sự tâm của họ đó đã bao được cả cái trạng thái thiên, và họ cái tâm họ có được cái sự ưa thích, trong cái sự ưa thích đối với các đối tượng, và họ đã vượt được một số cái trạng thái tâm sân. Bởi vì khi một người mà có sân thì không thể nào có được cái sự hoan hỷ cả. Và một người mà họ đã vượt qua được những cái trạng thái bức bối, họ đã vượt qua được những cái, và họ đã có được cái sự hưởng thụ trong cái sự chủ tâm tu tập đó, thì khi đó cái hỷ nó sinh khởi. Và đặc biệt là cái hỷ mà trong thiền định đó, nó có khả năng mà khiến cho một người sống đó, mà họ có thể an vui ở trong cái pháp đó, mà họ không có cần phải chạy theo những cái cục lạc ở bên ngoài nữa, họ sống trong cái thế giới của thiền mà thôi. Rồi đến thanh an giác trí đó, là cái trạng thái nhẹ nhàng và an tịnh. Và khi một người đó mà cái tâm họ không còn dao động nữa, không còn chạy theo cái sân cảnh nữa, thì có cái trạng thái nhẹ nhàng và thư thái, giống như một người mà trút bỏ được gánh nặng. Và vì vậy cho nên khi một người mà tu tập tới một cái mức độ nhất định thôi đó, thì và họ đã bỏ bớt được một cái sở phiền não xuống rồi đó, thì thân cũng như tâm được nhẹ nhàng thư thái, thì đó là cái trạng thái chánh an và bình giác chi. Bình giác chi tức là cái yếu tố mà tâm được bình tĩnh, và giống như là tất cả những cái năng lực mà được chiếu vào một chỗ, và có thể soi chiếu để thấy rõ được tất cả những gì mình cần khó chịu, tất cả những gì mình cần thấy rõ, nếu tỉnh thắng được cố định đó, mình có thể tập trung cái tâm gom vào một chỗ để mà khó chịu và thấy rất là rõ. Thì định là một yếu tố rất là quan trọng. Và cuối cùng xả giả chi, tức là cái trạng thái tâm mà quân bình và nó không có bị dính mắc vào thủ hay là xả hay là hay dính mắc hay là sân hận nữa. Thì thông thường đó, mình có hai cái khuynh hướng. Một đó là mình cứ cái gì đẹp thì mình cứ muốn dính mắc và muốn đắm trước vào đó, và cái gì mình không mà xấu, cái gì mà khó chịu đó thì mình muốn đẩy nó ra. Còn riêng cái trạng thái xả thì có cái trạng thái quân bình, bình đẳng và tất cả các pháp, dù là khả ái hay không khả ái, dù khả hỷ hay không khả hỷ, khả lạc hay không khả lạc đi nữa, thì tất tâm vẫn luôn luôn bình thản đối với tất cả các pháp. Có cái trạng thái bình đẳng quân bình với tất cả các pháp thì gọi là xả giác chi. Và cuối cùng thì bác chánh đạo thì hồi nãy còn nói qua thôi, bác chánh đạo thì sự chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạc, chánh thức tận, chánh niệm và chánh định. Và nói tóm là gồm có giới, định, tuệ, đó là con đường tu tập căn bản nhất của đạo Phật. Mà người thiếu bác chánh đạo thì không thể nào thành tựu đạo quả, giải thoát và giác ngộ. Thì đây là Đức Phật ngài nói lên một cái sự thật rất là rõ ràng, đó là người nào mà có sự tu tập theo 37 phẩm tự đạo một cách chủ thiết, một cách thành tâm, một cách nghiêm mật, thì người đó dù không mong cầu thì đạo quả giải thoát vẫn đến với họ, như là một con gà ấp trứng đúng cách đúng ngay. Thì dù không mong cầu thì những con gà con vẫn nở ra một cách tốt đẹp. Ngược lại, một người không tu tập theo 37 phẩm tự đạo thì dù họ có ngày đêm thắp hương khẩn lại mong cho con giải thoát thì điều đó cũng không thể xảy ra. Như là một con gà mà nó ấp trứng và ấp không đúng cách, không đúng ngày, không đúng thời lượng, thì dù có mong cầu bao nhiêu thì những con gà con cũng không còn nở. Và một ý thứ hai nữa, đó là khi mình tu tập dù ít dù nhiều thì mỗi ngày của phương nào của mình nó sẽ được lắng dần dần, có thể được mờ lượt dần, mỏng đi dần. Cũng giống như là mặc dù mình không biết được bao nhiêu nhưng mà rõ ràng nó sẽ được đi dần dần cho tới cái ngày đó được diệt hết một cách hoàn toàn. Cũng giống như cái cạn bữa đó, mỗi ngày mình cầm nó mòn đi, mình không biết mòn bao nhiêu, nhưng mà rõ ràng mỗi ngày mình nuôi phải nó mòn lần nó sẽ mòn đi một khúc. Thì đó là nội dung chỉ ngủ của bài học ngày hôm nay, và con xin được dừng lại ở đây để nhân thời gian còn lại để chúng ta thảo luận làm rõ hơn ý nghĩa của bài học. Bây giờ thì con xin kính lễ và thỉnh chú công đức bắt đầu cho phần thảo luận. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, sa thủ xin tri ân của Lý Sư Liên Pháp đã giảng cho cái bài học hôm nay. Và chúng ta đã nghe Lý Sư Liên Pháp giảng xong cái bài học hôm nay rồi. Bây giờ bước qua cái tiếp tục thảo luận để làm sáng tỏ hay hoặc để hiểu rõ hơn cái bài học hôm nay, thì chúng ta sẽ được cái tụng đức thảo luận bằng sâu rộng, cũng như là để cho thấy rõ cái ý bài học hôm nay. Bây giờ thì Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con đến kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tấn cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Kính chào quý tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và bây giờ thì để cái câu thảo luận đầu tiên thì con xin thỉnh Sư Trưởng, để Sư Trưởng có trước máy thì xin Sư Trưởng phản nghị thảo luận cho câu thảo luận đầu tiên, câu thảo luận 1. Bạch Sư Trưởng, thì cái câu ở đây được nêu ra ở đây, thường thì trong cái việc mà chứng đắc thiền định hay là chứng đắc đạo quả, thì một người mà có thể biết mình chứng đắc điều đó, hay hoặc là một cái người khi mà mình chứng đắc mà mình không biết được cái việc chứng đắc của mình, điều đó nó có đúng chăng?
có cái trường hợp mà con nhớ trong lịch sử đó, có cái ông một cái người nọ, ông gì gọi là mà cho cái chủ thuyết gọi là năm cái điều mà bất tri đó, và năm cái điều bất tri đó, thì ông đó nói rằng có những cái trường hợp mà mình chứng đắc mà mình không biết mình chứng đắc á, thì cái điều đó nó có đúng không? Theo truyền thống Phật giáo thì chúng ta thấy rằng một người mà chứng đắc thiền định hay hoặc là mình chứng đắc đạo quả mà mình không biết mình chứng đắc á, điều đó nó có đúng chăng? Dạ. Và nếu mà mình chứng đắc mà mình biết được thì trong cái trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng ở trong cái khởi cái tâm lên để mà mình biết được cái việc chứng đắc của mình thì ở trong cái trường hợp nào, và sư trưởng thầy giải thích và là sư trưởng phân tích tim để cho quý Phật tử có thể hiểu rõ để trong cái ý nghĩa của cái câu hỏi đầu tiên. Dạ, con kính thỉnh sư trưởng. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ con kính thỉnh sư trưởng.
Phải tâm đạo quả. Thật ra có một điểm nổi bật như vậy, không phải là kiểu mà ngồi mơ hồ, cũng như sau này cũng có nhiều vị thì sư cho đệ tử tu rồi xác định vị này tu là quần đưa đàm, chính những vị họ cũng hiểu sao nó nghe nói vậy hay vậy thôi. Còn cái người mà đã thật sự đắc quả tu đời quần vị đã biết, nhưng mà có trong chú giải có giải thích thì tôi gặp khi mà vị chứng quả tu đời quần mà tái sanh kiếp sau đó, có thể hồi có những vị không biết mình đã chứng quả tu đời quần hoặc là gì tái sanh kiếp sau đó, nhưng mà cái thánh chủng thì không bao giờ thay đổi, tức là niềm tin tham bảo bất thôi, không bị phạm là ngũ giới và cái thân kiến hoài nghi cái giới cấm thủ không bao giờ làm, là những cái đặc điểm mà một vị đó có thể, nếu là để ý chút thì có thể biết mình đã chứng quả tu đạo quần vậy đó. Còn ở những vị mà không nghĩ đến thì cũng có thể sanh lời không biết, nhưng mà đặc tính cái thánh chủng đó thì cô cũng không có rời ra, không có mất đi, không bị hoại như cái đắc thiền như đắc sơ thì chẳng hạn, nhưng mà sau này là có thể bị hoại, kể cả như đề bà đặc đa là đặc thiền chứng tứ thiền ngũ thông, nhưng mất rồi không thể phục hồi lại được. Còn ngược lại cái đối với cái dụ mà đắc như thánh đạo thánh quả tu được rồi cho nên thì dù có tái sinh bao nhiêu kiếp nữa cái thánh chủng này không có thay đổi nữa. Do đó nên phải là biết như là đó là những cái điều kiện mà căn bản, như khi trong câu hỏi một trường hợp nào đắc thiền là khác nhau thì đã nói rồi, là có thể cái người mà đắc thiền mà nhìn ra như là nước biển hay gì đó, nhưng mà gì đó không có chứng chú được thì thế đó cũng qua thông qua đi, có thể họ không biết nữa, nhưng mà cũng có cái trạng thái là nó khác lại này, nhưng mà không có nhập được. Còn nếu họ tu tập liền thì họ chứng đắc được thì họ biết chứ. Thường thục cũng nhập thiền tự tại, tức thiền tự tại thì cũng phải điều luyện và tu tập hàng ngày thì phải biết. Còn đắc đạo thì có thể vừa nghe xong đắc đạo rồi thì từ đó gì sao cái thân kiến là ngã chấp gì ta, sắc quẩn là ta là quẩn vân vân thì không còn chấp nữa, rồi cái hoài nghi gì là Phật pháp tăng không còn hoài nghi nữa, rồi cái giữ theo cái giới cấm thủ là nghĩ rằng sẽ cúng tiến là cầu chư Phật mười thiên mười phương gia bị gia hộ này kia ban phước mà rồi đối với tu đồ không có cái chuyện mà làm những chuyện rùa bu đó. Cái gì đã biết rằng là phải thực hành, phải thấy giáo pháp phải, chứ không phải là cầu nguyện mà được, nên cái giới cấm thủ không có giữ. Như vậy thì chúng ta đã thấy cái tiêu chuẩn căn bản là đối với cái vị này là khi đắc đạo thì phải biết mình ngay. Mà dù có tái sinh kiếp sau không biết, nhưng mà cái thánh chủng cái căn bản gì này không có rời tâm với bảo. Đó là những nhận điểm mà cho chúng ta có thể đi đến kết luận rằng chỉ chính quả tu là phải biết, trừ khi tái sinh kiếp khác có thể là không biết, nhưng cũng không có thay đổi. Còn nói là đắc mà không biết thì cái đó không phải. Một là có thể có những trường hợp như là không đắc mà tưởng đắc, tức là tăng thượng mạng hiểu lầm thì có rất nhiều. Vì thấy như hào quang là pháp hỷ phát sinh, thì thấy cái tình thương đối với chúng sanh dạng lại bao la, thì là thấy nhiều cái điều này, thì nó nằm một trong những cái hầm mười phiền não quán trong cái giai đoạn bảy là thanh tịnh, ở giai đoạn đạo phi đạo phi kiến tịnh thì cái đó là do hiểu lầm tăng thượng mạng thì họ không nói gì. Nhưng một vị đắc đạo quả rồi thì phải biết, bởi vì như đã nói khi nãy là cái chứng quả tu đạo quần, như cái đạo quả phải lấy niết bàn làm đối tượng, chứ không có lấy cả. Mà cái niết bàn là cái hồi xưa giờ chưa từng chứng đắc, vì đã chứng đắc vô đó rồi thì không còn phải là phạm phu nữa. Do đó nên là gì đây thì chắc chắn là phải biết thôi. Và đây là câu trả lời của tôi hay cho câu hỏi số 1 mà đại đức Phật Tâm vừa nêu lên. Đấy là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, sa thọ và chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Sư trưởng đã thảo luận cho cái câu đầu tiên và cái câu thứ hai, câu kế tiếp. Con xin thỉnh tượng Phật đại diện. Nếu tượng Phật đại diện có sức máy thì con sẽ thỉnh tượng Phật đại diện hoàn thiện thảo luận chọn cái câu số 2. Bạch Thượng Tọa Tề Siêu thì ở đây khi mà nói đến cái phiền não thì con nghĩ rằng nói đến cái phiền não kiết sử thì phiền não thì rất là nhiều, nhưng mà cái để gọi là kiết sử thì trong cái nghĩa mà cái kiết sử ở đây trong cái từ Bali đó là ở cái từ nào Thượng Tọa Tề Siêu với cái từ vựng Bali Thượng Tọa nắm vững và rõ về vấn đề này đó. Thì ở trong đây cái từ Bali, cái từ kiết sử nó là cái từ như thế nào và nó có ý nghĩa gì khi mà được gọi là kiết sử? Dạ con kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu quan hỷ cũng như là định nghĩa cũng như là giải rõ trong cái, tất cả cái gọi là phiền não mà trong cái từ Thượng Tọa Tề Siêu. Ồ, quý vị đã thấy Thượng Tọa Tề Siêu rồi rung rồi ạ? Chúng tôi cứ nghĩ là Thượng Tọa Tề Siêu có trước mái. Thôi để cái câu này có lẽ là thỉnh đại đức Tề Quyền ấy. Đại đức Tề Quyền có nghe rõ hả? Dạ, chúng tôi nêu cái câu số 2 đó. Thỉnh đại đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu số 2 nha. Ở trong cái trường hợp nào? Cười, vậy là quan hỷ rồi. Thấy đại đức cười là đấy quan hỷ rồi. Rồi, vậy là tỉnh này Đức Quang nghĩ thảo luận cho cái câu số 2 nha. Anh nãy giờ đã nêu cái câu số 2 rồi đó.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Cô kính lệ đến sư trưởng, kính lệ cho tôi Đức Pháp Tân, để Đức Pháp Tính, để Đức Minh Hành, cùng cho tâm Đức Tăng đang hiện diện trong gồm. Thành chào đến những lưu sư, những sư liệu pháp, những tu nữ, những sư cô cùng tu Phật tử. Thế bài sư trưởng, con hỏi cái này sư trưởng trước, có phải là có thể là nếu mà sư trưởng cảm thấy là đúng thì sư trưởng báo cái là con sẽ giải quyết được việc gì? Cái gọi là cái chữ kiết sử có nghĩa là gọi là vô giá, nghĩa là kiết là kết, có phải gì không bài sư trưởng? Thì theo con nhớ được như là gọi là kiết sử là kết sử, gọi là kiết sử viễn tân thực hiện từ kiết sử hay được xài danh từ trong tứ kết đó. Dạ. Thì sư trưởng báo cho con được cái là con biết phân tích rồi. Thì cái tự vô giá. Dạ, ô Phật, dạ, con xa thủ, xa thủ. thì chính là tôi đã có tâm rằng nếu như gọi là kiết sử hay cũng được gọi là kết, thì tốt nhất phải định nghĩa của hai cái từ này gọi là cái phiền não. Thế nào là phiền não và thế nào là kiết sử? Nếu chúng ta gọi là phiền não mà theo cái định nghĩa của Bali đó, thì pháp nào cái lời sen tí có bắt ta bằng tì tí, tức là cái pháp nào làm cho nóng nảy thì pháp ấy gọi là phiền não. Hay là phiền não tức là pháp làm cho tâm nó nhơ đực, thì nó có gồm có 10 phiền não. Ở đây chỉ nói qua 10 phiền não thôi, tức là tham phiền não, sân phiền não, si phiền não, ngã mạn phiền não, tà kiến phiền não, hoài nghi phiền não, hôn trầm phiền não, khốn dục phiền não, vô tàm phiền não, vô quý phiền não. Đó chính là 10 cái phiền não. Còn cái pháp gọi là cái pháp phiền não đó mà nó đưa đến cái điều đó mà nó đưa đến kiết sử, thì kiết sử đây nó lại là một vấn đề khác. Kiết sử tức là cái pháp mà nó đem chúng sinh kết dính, nó cột chúng sinh trong vòng luân hồi, và nó cột chúng sinh đời này kiếp nọ, và nó tích xuất ba đô quay tham mô, tức là liên quan tương sinh y như cái dòng sinh tử của duyên sinh, nó cứ cột rối mãi chúng sinh như vậy. Thì cái đó chính là mà chúng sinh dính mắc ở trong vòng tam giới sinh tử. Thì cái pháp đó thì từ cái phiền não đó nó mới đưa đến cái sự kết dính bởi chúng sinh tham sân si phiền não, rồi hoài nghi, rồi vô tàm vô quý phiền não đó. Chính vì những cái đó mà nó làm nhân làm duyên cái chúng sanh, bởi vì đâu vì chúng sinh đó chính là do vô minh nó dẫn, mà chính do vô minh nó dẫn đường như vậy, và nó dẫn đường chính là phiền não này dẫn đường và đến với chúng sinh phải lăn câu sinh tử đời này đời khác, mà chúng ta không thể biết được. Thì gọi là nếu mà cho nó là kiết sử thì nó có bốn cái kiết sử mà nó tối bộ chúng sinh ở trong tam giới. Tức là chúng ta nhớ ví dụ như nó về bốn, thì cái kiết sử này thì cũng vẫn như nó cũng giống như là ở trong ở ở trong mà chúng ta gọi là pháp lậu hoặc hay là trầm hay là bọc, thì những cái pháp đó nó vẫn là gắm chìm và nó tràn ngập, nó làm cho chúng sinh phải sẽ bị lăn trôi sinh tử ở trong cái vòng đau khổ đó, còn tức là chúng ta không thoát ra được. Thì chính vì cái phiền não này nó đúc kết và nó tập lên cái mà chúng sinh cho là tức là dục bọc hữu bọc, tà kiến bọc và vô minh bọc, hay là dục kiết sử hữu kiết sử và tà kiến kiết sử và vô minh kiết sử, thì nó sẽ làm cho chúng sinh lăn trôi sanh tử trong tam giới. Thì cái trời giới tử gọi là kiết sử này chính là chữ yoga ở trong tiếng Bali. Thì nói như vậy có nghĩa là chúng tôi được phát âm, chúng tôi chưa có được coi ở trong cái phần chú giải định nghĩa về cái từ yoga này, nhưng chúng xin trả lời cho để biết về chữ nghĩa của chúng nó. Thì quả thật vậy, nếu như chúng sinh mà bị lăn trôi sinh tử, bị do mà do cái sinh tử, do cái đau khổ ở trong dòng tam giới này, thì chính chúng sinh đó lại là bị cái gì, bị kiết sử nó tối buộc. Mà kiết sử tối buộc thì chúng ta không thể nào mà thoát khỏi cái sinh tử, cái đau khổ được. Người nào khi nào mà đoạn trừ, khi nào mà ái chấm dứt, thọ chấm dứt, ái chấm dứt, hữu chấm dứt, thì ái chấm dứt thì không có hữu, hữu chấm dứt thì không có đoạn đầu khổ sanh, khi sanh không có mặt thì già chết thù bi không có mặt, mà già chết thù bi không có mặt thì chính cái điều này chính là chúng ta đã được chấm dứt cái sự đau khổ sanh tử, hay là vô minh không có mặt thì hành không có mặt. Thì ngay khi đó tức là chúng ta gỡ cái gì, chúng ta diệt trừ được coi như là dục kiết sử, hữu kiết sử, kiến kiết sử và vô minh kiết sử, thì chúng ta sẽ đoạn đầu khổ sanh. Tại vì sao vậy? Bởi vì chính là chúng ta chặn cái dòng sanh tử như là ở trong thập nhị duyên khởi. Chúng ta thấy ví dụ như hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì không có xúc làm sao có thọ, không có thọ làm sao có ái, không có ái làm sao có thủ, không có thủ làm sao có hữu, không có hữu thì làm sao có sanh, có già chết, có sầu bi, khổ não, và thế là chấm dứt cái dòng sinh tử đau khổ. Bằng ngược lại, nếu như khi nào mà chúng sinh còn hiện hữu cái phiền não, dẫu cho là một cái phiền não đó mà chúng ta thấy phiền não mà để mà làm nhân làm duyên để sinh tử đau khổ, thì chúng sinh đó phải bị đau khổ. Cho nên cái vị khi mà cái sắc na sơ đạo xuất hiện thì nó diệt trừ tất cả mọi phiền não, thì lúc đó là bước vào cái sắc na tứ quả, liền một sắc na đạo khởi lên thì sắc na quả khởi lên, thì ngay khi đó thì đoạn đầu khổ sanh, tức thì ấy diệt màn vô minh. Hay là chúng ta có thể nói rằng họ đã vượt qua cái sự trói buộc của phiền não, vượt qua sự trói buộc của cái dù gác mà nó tối buộc, nó dính mắt chúng sinh trong sinh tử bao đời này. Thì đó là xin trả lời cái ý nghĩa của cái mà gọi là phiền não được kiết sử, thì điều đó nó có nghĩa là gì. Tôi xin trình bày như vậy. Và sẵn đây nếu có sư trưởng thì sư trưởng, tôi thấy câu này nó cũng liên quan đến về cái ý nghĩa về cái giáo lý rất là lớn, mà không hiểu con trình bày như vậy nó có đầy đủ chưa. Nếu mà thì trưởng nó thấy chưa có đầy đủ thì con kính thánh sư trưởng bổ túc cho được hoàn hảo câu này, vì câu này cũng rất là hay. Dạ, nếu mà được thì con thánh sư trưởng.
Nhưng mà khi gọi là sanh vô sanh á, hay là kiết sử thì cũng những chi pháp đó, nhưng mà nó ý nghĩa là cái bị ràng trói buộc cột lại, cũng như là con bò hay là con ngựa, con trâu mà bị gắt tiền cột vô đó, nó cũng cái bị như vậy. Những ý nghĩa thì tương tự nó qua nó lại từng cái ý nghĩa khác ở phía cạnh, cũng như con mắt mà gọi là nhãn căn, nhãn quyền, nhãn ngôn, nhãn xứ, nhãn giới, v.v. Khi nói nhãn ngôn thì con mắt nó như cánh cửa, như khi mà nó là a da tánh mắt, nhãn xứ thì nó giống như là cái, tức là cái chỗ cái nơi để là cho con mắt nó sinh khởi, cái nhãn thức sinh khởi, rồi ngoài giới để nó phân biệt riêng ra, có nhiều cái tên như vậy, như là những khía cạnh khác mà nói, cũng như hay là nói giống như chư tệ quyền, nói như khi nói như chủ trì cũng như tệ quyền, rồi nói như giảng sư, rồi nói qua những cái nghề nghiệp khác như là thợ, đi dân giảng làm thầy, ở gì đó lấy rồi ra ra làm thầy kêu thợ, vô chị anh săn sóc chưa coi chị vô coi chủ trì nhiều khía cạnh, nhưng mà vẫn là chủ trì quyền chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì những cái phiền não tham sân si rồi là tà kiến trong có 14 tâm sở bất thiện đó thôi, nhưng mà lấy từng khía cạnh phân nhiều cái ý nghĩa mà nói thì vậy thì cũng không có gì phải khác. Nhà nói phương diện là bị trói buộc hay là ký sử, kết là kết sử là bị trói đó, dù như năng sử anh hùng di hạt tiện đó, thì sử là sai khiến, còn cái kết là kết được trói buộc ràng rịch lại thì cũng trên cái ý nghĩa như cái vị phiền não này nó bị trói buộc như vậy đó. Chứ còn di pháp mà bất thiện thì nó cũng giống nhau. Đây là theo lời cầu của đại đức Tự Quyền, tôi xin góp ý thêm. Bây giờ xin tiếp tục quý vị có những câu hỏi còn lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều, và cũng tri ân đại đức Tự Quyền. Sư trưởng cũng như là cái câu trả lời của đại đức Tự Quyền, sư trưởng bổ sung thêm đại ý trong cái ý gì đó gọi là cái sự phiền não. Dạ thì rất quan hỷ hôm nay là có thấy sự có mặt của đại đức Pháp Đăng vừa với Rung. Chắc cái câu số 3 này thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cho cái câu số 3. Ngày nào mà vào trong Rung mà có gặp nhất là các vị giảng sư hay là cái gì điều hòa cũng vậy, mà thấy có chư tăng chư vị giảng sư đông á thì rất là quan hỷ, bởi vì có các ngài thì các ngài thảo luận và làm cho cái hội chúng biết rõ được nhiều lợi ích, cũng như là cái gì điều họp hay là vị giảng sư cũng đã phải lo. Dạ thì hôm nay có mặt sư trưởng cũng như là có mặt đại đức Tự Quyền, bây giờ giờ chót thì cũng có mặt đại đức Pháp Đăng đã vào trong rừng, thì Pháp Đăng rất là hoan hỷ. Bây giờ thì cái câu đầu tiên, câu cái tiếp số 3 đó, thì thỉnh đại đức Pháp Đăng thảo luận cho nha. Thì đại đức thấy rằng trong cái đời sống tu học đó, một người tu tập đó, thì mình nên quan tâm đến cái việc chứng đạt của mình hay không, cái điều quan tâm đó ở trong trường hợp nào, hay hoặc là mình cứ tu tập thì nó tới đâu thì tới, nó câu diễn nó diễn ra tới đâu thì cứ tới đó, mình cũng không có phải gì phải gọi là quan tâm hay không quan tâm. Thì cái việc quan tâm ở một mức độ nào và lúc nào mình nên quan tâm và lúc nào mình không nên quan tâm, thì xin đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con gặp đang kính lễ Đức Tăng Lão, kính lễ sư trưởng Tự Quyền Đức Pháp Tân, Đức mình là Ni Đức Pháp Tính Tôn Đức Tăng. Xin chào Ni Sư Địa Pháp của quý Phật nữ, chào Phật tử. Thật sự thì cái người tu tập thì cũng giống như người học vậy quý vị. Học thì cũng mong lên lớp. Cái người tu tập thì cũng mong chứng đắc đạo quả. Bởi vì nếu mình nói rằng mình đi học mà không có mong thì nó cũng không có đúng. Bởi vì khi mình đi học đó, thì mình phải có cái sự chiến đắc. Đi học đó thì phải có cái lên lớp hoặc là đậu được cái lớp đó, chứ không thể nào mà nói rằng không có được. Còn nếu mà nói là mình học mà mình không có mong cái gì hết đó, thì cũng không được. Mình tu tập cũng vậy, nếu một người muốn chứng thiền thì phải tu thiền. Bởi vì tu thiền thì mới mình có tu tập những đề mục thiền thì mới chứng thiền được. Còn nếu một người muốn chứng đắc đạo quả đó, thì cũng phải tu thiền quán. Ví dụ mình chọn thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán, niệm xứ, mình tu tập thì mới chứng đắc được. Chứ còn nếu mà mình không có tu cái gì hết á, mình cứ sống. Bởi quý vị thấy cái vị thánh tu đùa cũng vậy, nếu vị thánh tu đùa mà sống bình thường thì cũng phải luân hồi thứ 7 lần. Nhưng mà nếu vị thánh tu đùa mà tu thiền quán nhiều hơn thiền chỉ thì chỉ cần một lần nữa thôi. Còn nếu vị tu đùa mà tu thiền chỉ nhiều hơn thiền quán thì 2 đến 5 lần. Có nghĩa là 2 đến 5 lần luân hồi nữa. Nên quý vị thấy rõ ràng, một cái vị thánh tu đùa mà tu thiền quán thì chỉ cần nhiệt tâm mà tu thiền quán thì cần một kiếp nữa thôi. Còn nếu vị mà tu đồ quần rồi mà tu thiền chỉ nhiều hơn á, có nghĩa là phát triển những cái đường mục thiền chỉ, 40 đường mục thiền chỉ nhiều hơn á, thì sẽ có 2 đến 5 lần luân hồi nữa. Còn nếu vị thánh tu đồ quần mà cũng làm những cái thiện nghiệp nhưng mà làm đủ thứ hết á, có nghĩa là mình không chuyên cái gì hết nhưng mà cũng cái thiện pháp là cũng có làm hết, thì sẽ đến 7 lần. Thì như vậy thì chúng ta thấy dù là vị thánh tu đồ quần cũng có phân biệt như vậy, thì huống hồ chứ là phàm phu mà muốn chứng đắc đạo quả thì phải tu thiền quán, mà muốn chứng đắc thiền định nó phải tu thiền chỉ, mà muốn có thần thông nó cũng phải tu thiền chỉ. Chứ tự nhiên thần thông nó mình phải biết là cái thần thông mà do tu tập năng lực thiền định nó đưa đến tứ thiền đó, có hiện thần thông nó do tứ thiền. Theo tạng kinh là ngũ thiền ở tạng A Tỳ Đàm thì có 2 cái tâm thông, nếu phàm phu thì có cái tâm thông, qua ngũ thiền thì có tâm thông, thì vị đó mới sử dụng thần thông được. Còn nếu một người mà không có tu thiền chỉ mà muốn có thần thông thì chuyện đó không có, nó không có, nghĩa là phải cái thiền từ bi là những cái phước của cái này kia nọ, nó trổ sanh cái thần thông, trong đó có 13 loại, nhưng mà muốn nói lên cái thần thông ở gia đình sanh thì phải là tu thiền chỉ. Chứ còn cái người tu tập á, thì chúng ta thấy chúng ta vào tu cũng vậy đó quý vị. Ví dụ một người là muốn học Phật pháp mà thì mình bữa nào cũng xuyên vào rung hết, mưa dầm nó thấm đất, hay là nước cái hồ nước mình thấy nó nhiễu nhiễu dò giọt thì giọt, tự nhiên lâu này nó đầy về đầy cái hồ, thì mình nghe pháp và mình cũng cố tranh thủ mình nghe pháp, thì lâu này nhiều tháng thì cái trí tuệ mình có nhiều. Thường chúng ta thấy cũng đừng nói như cái hội Palisades của Anh á, hồi xưa chinh phục Ấn họ đem những cái tam tạng trên biển Đức Phật về họ bôi bát thôi, họ dịch sai là chứ họ không phải là dịch chính xác, nhưng mà sau khi lâu ngày nhiều tháng nghiên cứu rồi thì họ thấy cái giáo lý của Đức Phật quá tuyệt hảo đi, thì họ mới dịch chuẩn lại, dịch hệ chuẩn đàng hoàng lại. Chứ hồi đầu tiên thì họ cũng không có phải thiết tha với nhà Phật giáo. Nhưng mà sau thời gian thì họ mới hiểu được những cái gì Đức Phật dạy, đó là cái con đường để thành nhân chi mỹ hoặc là chứng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy như vậy thì rõ ràng một cái người làm kỹ sư thì cũng phải thiết tha học một cái ngành nghề, hoặc là học một cái chuyên ngành của đào tạo làm kiến trúc sư hay là luật sư, nó cũng có cái chuyên ngành. Thì khi mình muốn vào đó thì tất nhiên là muốn vào làm luật sư hay kỹ sư, hay là muốn học trường y học thì mình để mình làm bác sĩ, hoặc là mình học trường dược để mình làm dược sĩ. Thì mỗi người phải chọn một cái trường lớp để mình có kết tụ. Thì ở trong bốn pháp thần túc cũng có, quý vị thấy cái gì dục thần túc, cần thần túc, tâm thần túc, thiệt phẩm thần túc. Dục thần túc là cái sự ước muốn là chứng đắc thiền định thần thông thắng trí đạo quả niết bàn. Thì cái người này có ước muốn thì mới là thực hành được, mới có ước muốn thì mới thực hành được. Chứ còn nếu mà cái người mà tu mà cái người là giống như lục bình lên nước lớn trôi lên nước lòng trôi xuống thì rất là khó. Mình phải có cái ý thức là mình phải có tu tập, thiền chỉ với thiền quán, mình phải khẳng định cái sự ước muốn của mình là như thế nào. Như vậy thì cái câu hỏi mà Đức Pháp Tân hỏi câu số 3 là người tu tập có cần quan tâm đến sự chứng đắc không, thì xin thưa là rất cần, vì trong bốn pháp tịnh túc phải có, và trong 13 tâm sở biến hành thì có 7 tâm sở biến hành, 6 tâm sở biệt cảnh, thì trong đó nó có cái tâm sở dục mà là ước muốn, và thường thường nó hợp trong những cái tâm thiện hoặc là tâm thiền, tâm đạo, tâm quả thì nó đều có cái sở hữu dục hết. Như vậy nên cái sở hữu dục là từ ước muốn được chứng đắc thiền định, thần thông, thánh trí, đạo quả, niết bàn. Xin trả lời cho cái câu hỏi về Đức Pháp Tân như vậy. Bây giờ thì xin trả lời cái câu hỏi Đức Pháp Tân.
Dạ, sa thú, kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã thảo luận cho cái câu thảo luận số 3 vừa rồi. Đã tri ân đại đức rất nhiều. Bây giờ thì bước sang cái câu số 4. Câu số 4 thì có lẽ là thỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có trước máy không à? Dạ, cảm ơn. Có đại đức Pháp Tính rồi. Bây giờ đó thì cái câu này được nêu ra ở đây, mình có thể làm thế nào để mình xác định được là cái nhận thức của mình đúng hay sai khi mà mình nhận thức về bản thân của mình? Thì theo cái sự hiểu biết của đại đức Pháp Tính, hay là cái sự kinh nghiệm của đại đức Pháp Tính, thấy rằng mình có cái ví dụ nào để mình nói cho mọi người biết rằng với một người mà có nhận thức như vậy để là sai hay là đúng? Nhiều khi là mình nhận thức sai mà mình cứ cho là đúng, thì có một cái gì đó làm cái tiêu chuẩn để cho mình nhận thức rằng cái tiêu chuẩn đó, để dựa vào cái tiêu chuẩn đó để mình cho rằng cái điều mình suy nghĩ nó là đúng hoặc là sai. Thì xin tỉnh đây Đức Phật Tính quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4.
Dạ, Nam Mô Bát Đa Giá. Con xin thành kính lãnh lễ đến nơi sư trưởng, để được tự quyền, để được Phật Đăng, để được Phật Tân, để được Minh Hành, cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiên nam thiên nữ. Dạ, quả thật là một cái câu hỏi này rất là nặng trăng. Thì theo như chúng ta trước giờ chúng ta cũng đã biết tại sao mọi người ưa tranh cãi với nhau, hoặc là thế giới này thường có cái sự xung đột hoặc là chiến tranh vân vân. Thì quý vị thấy rõ ràng rằng là ai cũng có một cái sự xác định mình là đúng, còn ngoài ra những cái điều của người khác nói là sai. Vì vậy mà mình thấy cái sự mà tranh luận hoặc là cái sự xung đột với nhau nó xảy ra rất là nhiều. Nếu mà chúng ta thấy rằng ở trong một cái sự kiện gì đó hoặc là một cái công việc gì đó, mình thấy thường thường ai cũng giành phần thắng, cái phần đúng về mình, chứ không có ai mà chịu nhận cái phần sai. Vì vậy ở trong cái trường hợp này nó rất là khó. Nhưng mà ở trong Phật Pháp, những cái lời của Đức Phật dạy thì nếu mà chúng ta y cứ vào cái điều đó thì mình sẽ tháo gỡ được rất là nhiều. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì chúng con bạch đại Đức Phật Tăng, chúng con nhớ đến ba cái ở trong cái chương Pháp Ba Chi có nói về ba điều. Thứ nhất là lấy đời làm trọng. Thứ hai lấy pháp làm trọng. Thứ ba đó lấy bản thân mình làm trọng. Thì có thể trong những cái sự việc gì đó hoặc là những cái sự kiện gì đó, có thể chúng ta phải xem xét lại ba cái này để mà chúng ta có thể chúng ta xử sự cho nó đúng. Ví dụ có một cái sự kiện gì đó ai đưa ra thì nếu mà một người mà mình lấy bản thân mình làm trọng, có nghĩa là mình sẽ lấy cái sự nhận thức của mình hoặc là lấy cái ý kiến của mình để mà mình tiến hành cái việc đó. Thì nếu mà mình như vậy thì một cái con người như vậy thì phải, nếu mà một người nào đó mà lấy cái bản thân mình làm trọng, có nghĩa là mình sẽ lấy cái sự suy nghĩ của mình hoặc là cái kiến thức của mình để mình tiến hành làm cái việc đó. Thì ở trong cái phần chú giải mới nói rằng là cái vị này phải có cái sự chánh niệm và tỉnh giác. Thì ở đây thì chúng ta nên nhớ rằng ở trong cái đời sống của mỗi người thì họ thường lấy cái ý kiến của mình làm trọng, nhưng mà họ không có biết những cái pháp kèm theo. Ví dụ như có người người ta lấy cái ý kiến, lấy cái sự nhận định của mình, nhưng mà người ta thấy không có đúng và người ta hiểu không có đúng. Hoặc là có người người ta thấy đúng nhưng mà người ta hiểu không có đúng. Ví dụ như quý vị nhớ rằng ở trong cái trường hợp có những cái vị tu sĩ ngoại đạo hoặc là những cái vị quan cẩn thận lắm, thì những cái vị này thấy rằng cái người đó sát sanh, nhưng mà cái sau khi mà thân ngoại mạng chung thì người đó sanh về cõi trời. Nhưng mà có người thì thấy những người này làm lành, quán xét có những cái vị chư thiên hoặc là những cái vị quan đại thần do cái nghiệp quá khứ, các vị này quán xét lại thấy mình ở trong đời trước mình đã tạo những cái bất thiện pháp, nhưng mà ngày hôm nay mình sanh lên mình làm một cái vị quan đại thần. Hoặc là có những người mà ở trong đời trước làm thiện nhưng mà sau khi chết tái sanh vào ở trong cái đường khổ. Thì cái trường hợp này quý vị thấy rõ ràng người ta thấy đúng nhưng mà người ta không có hiểu đúng. Không hiểu đúng là tại sao vậy? Vì đối với nghiệp thì nó phân chia ra, do những cái nghiệp này hoặc là do cái người đó tái sanh bằng cái bằng những cái những cái thường nghiệp hoặc là những cái nghiệp ở trong quá khứ, cái tích lũy nghiệp ở trong quá khứ bây giờ đến lượt nó cho quả, vân vân. Thì đó, thì nếu mà chúng ta phân tích ở trong Phật giáo thì có người người ta thấy đúng nhưng mà người ta không có hiểu đúng, hoặc là có người vừa hiểu đúng và vừa thấy đúng, nhưng mà cũng có những người người ta không có hiểu đúng và không có thấy đúng luôn. Vì vậy nếu ở trong cái trường hợp này quý vị thấy rằng một cái sự kiện gì ở trên đời, nếu mà chúng ta lấy cái ý của mình làm trọng, thì cái người này ở trong chú giải nói rằng cái người này phải có chánh niệm và tỉnh giác. Vì sao vậy? Vì mình có chánh niệm và tỉnh giác đó, thì lúc đó mình mới phán quyết được cái ý của mình là nó đúng. Chứ thường thường đó, nếu mà mình làm theo cái bản tánh của mình, có những người thì quý vị thấy rằng người ta nói ra một cái điều gì đó nhưng mà người ta không có suy xét, mà nói bằng cái gì, tâm tham hoặc là tâm sân. Ví dụ như là mình ai hỏi mình một cái điều gì đó, lúc đó mà mình vui quá thì mình trả lời theo một cách nó cũng theo cái lời của người ta hỏi, hoặc là có nhiều khi mình do mình sân quá nên mình trả lời một cách như là phản bác, vân vân. Thì trong cái trường hợp đó là chúng ta không có cái sự chánh niệm và tỉnh giác, mà ngược lại thì chúng ta bị tham hoặc là bị sân nó chi phối mình, nên mình có những cái cách trả lời như vậy. Vậy thì một người mà lấy cái ý của mình làm trọng, có nghĩa là mình phải có cái sự chánh niệm tỉnh giác. Mình chánh niệm tỉnh giác ở đây mình suy xét cái nguồn gốc cái sự kiện này nó xảy ra như vậy. Bây giờ mình trả lời những cái điều đó có làm thiệt hại đến cái người nghe, hay là có làm thiệt hại đến cái hội chúng, hoặc là làm thiệt hại với đối với mình hay không. Thì khi mà mình suy xét như vậy là mình có cái sự tỉnh giác. Mà quý vị nhớ rằng cái người mà có tỉnh giác thì cái người đó có chánh niệm. Còn có nhiều người, người ta có cái sự chánh niệm nhưng mà người ta không có tỉnh giác. Cũng như là mình nghe cái điều đó, mình nghe thì mình có chánh niệm mình mới nghe, nhưng mà mình không biết suy tư, mình không biết suy tư thì lúc bấy giờ là mình không có tỉnh giác, thì mình cũng không có nhận thức được cái sự kiện đó là đúng hay sai. Vì vậy ở đây thì cái điều đầu tiên, nếu mà cái người đó lấy mình làm trọng thì cái người đó phải có chánh niệm và tỉnh giác. Còn nếu mà những cái sự kiện mà xảy ra ở trong cái đời sống mình thường ngày, giữa nhóm người này và nhóm người kia, hoặc là một cái sự việc gì đó mình chuẩn bị mình làm, mình không lấy mình làm trọng thì mình sẽ lấy cái gì? Mình sẽ lấy pháp làm trọng. Thì cái điều nào mà nó phù hợp với cái quốc độ quy định như vậy, hoặc là cái lời dạy của Đức Phật đã dạy như vậy. Ví dụ như đối với những cái điều học mình thấy rằng cái điều này nó không có sát sanh, nó không có trộm cắp, mà nó sẽ có lợi ích đến mọi người, vân vân. Việc mình làm mà nó hợp với luật pháp. Luật pháp ở đây thì còn chúng ta phải nên nhớ rằng có luật pháp của quốc độ và luật pháp của Đức Phật đã chế định ra. những cái điều học của Đức Phật giới định ra, thì mình so sánh, mình thấy điều đó thực hiện nó không có vi phạm với quốc độ, thì chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó, và nó không có trái với những cái điều học của Đức Phật đã chế định, thì chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó. Thì cái người đó suy xét, họ sẽ lấy cái pháp làm trọng. Còn rồi cái trường hợp thứ ba đó, chúng ta lấy thế gian làm trọng, thì mình thấy rằng đó, ví dụ như đối với chư tăng cũng vậy. Hồi lúc trước đó, quý vị biết rằng có những cái sự mà chư tăng ưa, có nhiều vị á, người ta nói rằng đối với cái y mình, cái y nội của mình đắp đó, thì nó phải có đầy đủ, ví dụ như là 5 điều, 3 điều, vân vân. Còn nếu mà người nào mà đắp y á, nó không có điều, thì là đắp như vậy á, thì y đó nó không có đúng lực. Nhưng mà quý vị thấy rằng lúc đó, đó thì cái sự kiện đó, nó xảy ra đó, thì các vị giáo thọ đó mới đưa ra một cái biểu quyết. Chư tăng ở Thái Lan hoặc là chư tăng ở khắp nơi đã có cái sự biểu quyết là cái y như vậy là một cái y nội đúng hợp với lực. Thì chúng ta thấy rằng phần đông chư tăng đã ấn định trong thời nay là như vậy, thì mình sẽ thực hiện, mình sẽ thực hiện y như cái chư tăng ấn định. Vì chúng ta biết rằng đối với cái lệnh của chư tăng trong cái đời sống tu tập, cái lệnh của chư tăng rất là lớn. Vì vậy chư tăng đã ấn định thì mình là một cái thành viên ở trong tăng chúng, thì mình phải chấp nhận theo cái điều đó. Vậy thì cái trường hợp này là mình lấy cái thế gian, mình lấy cái thế gian làm cái biểu quyết, hoặc là mình lấy cái thế gian làm cái tiêu chuẩn để mà mình đo đạt. Thì nếu mà một cái người nào mà có cái sự suy xét, mình lấy ra những cái điều này, thí dụ như có nhiều khi mình thấy cái sự kiện đó nó xảy ra, nhưng mà mình thấy rằng mình không có chánh niệm, hoặc là tỉnh giác, hoặc là mình không có cái sự mà suy xét sâu xa, biến ngại, bén ngại, thì có thể chúng ta sẽ lấy thế gian để mà chúng ta làm trọng, hoặc là chúng ta biết được pháp và lực nó là như vậy, nó không có bị va chạm, hoặc là không có bị một cái khiển trách gì đó, vân vân, trái với những điều học. Thì nếu mà chúng ta biết được những cái điều đó thì chúng ta sẽ lấy pháp làm trọng. Hoặc là nếu mà mình không có chánh niệm tỉnh giác, hoặc là mình không biết về pháp lực, nhưng mà mình biết chư tăng hoặc là mọi người ở trong cái mức độ đó đã ấn định cái điều đó như vậy, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thực hiện theo cái điều đó, theo cái thế gian, mình lấy thế gian làm trọng. Vậy thì chúng ta thấy rằng một cái sự kiện gì đó mà nó xảy ra ở trong cái cuộc sống của mình, nếu mà người nào cũng chấp thủ theo một cái tư kiến của mình riêng, mà mình không có suy xét, không có những cái pháp này để mà mình suy xét, thì mình sẽ dễ xảy ra những cái cuộc tranh luận, hoặc là những cái cuộc mà chống phá với nhau, vân vân. Vì vậy mà chúng ta là một cái người trong cái cuộc tu này đều muốn được cái sự tiến hóa hết, thì chúng ta sẽ một là lấy mình làm chồng, với cái người này phải có chánh niệm và tỉnh giác thì mới lấy cái ý của mình làm chồng. Còn nếu mình không được như vậy thì mình sẽ lấy cái pháp làm chồng. Còn nếu mà hai cái điều mà chúng tôi vừa trình bày mà mình không có được á, thì mình sẽ lấy thế gian, lấy đời, lô cát, để mà mình làm chồng, làm những cái tiêu đề, hoặc là làm cái pháp chủ để mà mình thực hành theo. Thì qua đây thì chúng ta thấy rằng là một cái sự kiện gì đó xảy ra, chúng ta dựa trên ba cái điều này như lời Đức Phật đã dạy, thì sẽ tránh được những cái sự mà tranh cãi nhau, hoặc là những cái sự xung đột với nhau. Nhờ vậy mà mọi người được cái sự an vui để mà tu tập. Thì đây là những cái ý của chúng con xin được trả lời qua câu hỏi của Đại Đức Phật Tăng đã nêu. Bây giờ thì xin được dứt lời, con kính đảnh lễ Đức Phật Tăng và thỉnh Đức trở lại, và kính chào quý Phật tử.
Dạ, sa thủ, kính tri ân Thầy Đức Phật Tính đã thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Cái câu thảo luận số 4 là cái câu thảo luận cuối cùng của buổi thảo luận hôm nay. Chúng ta bước qua cái bản tin. Cái bản tin hôm nay là bản tin số 2790 do Như Quang biên dịch. Thì ở trong cái phần bản tin này được nói đến Nepal. Nepal trao cái giải thưởng hòa bình Gautama Buddha cho hai cái vị thị trưởng Nhật Bản. Thì bản tin này được trình bày đến quý ngài
quý vị qua lời đọc của đạo hữu Vô Bất Phi. Bây giờ thì mời đạo hữu Vô Bất Phi lên đọc bản tin hôm nay.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Khai. Kính lạy chư công đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức chúng sanh. Sau đây là bản tin. Cảm ơn ngài thiền. Kathmandu, Nepal, ngày 14 tháng Giêng năm 2011. Chính phủ Nepal quyết định trao giải thưởng hòa bình thế giới Gautam Buddha đầu tiên cho hai thị trưởng của hai thành phố Nhật Bản là tiến sĩ Tadatoshi Akiba thuộc tỉnh Hiroshima và Tomi Isha Tauri thuộc tỉnh Nagasaki cho sự đóng góp của họ về việc truyền bá thông điệp bất bạo động. Một phiên họp nội các tại văn phòng thủ tướng đã đưa đến quyết định dựa trên những đề nghị ẩn danh của ủy ban điều hành và dự xét giải thưởng quốc tế Gautam Buddha. Giải thưởng gồm có một huy chương vàng, một giấy chứng nhận và một số hiện kim và 50.000 hiện kim. 25.000 cho mỗi người được giải sẽ được trao tặng bởi tổng thống tiến sĩ Rambaran Yade giữa một buổi lễ đặc biệt tổ chức tại Lumbini, nơi đặt sanh của Đức Thế Tôn trong dịp sinh nhật của ngài vào ngày 17 tháng 5. Hai thị trưởng sẽ được mời đến buổi lễ tại Lumbini, nơi đặt sanh của Đức Phật vào dịp lễ Buddha Jayanti ngày 17 tháng 5. Giải thưởng sẽ được trao tặng mỗi 5 năm cho những ai góp phần công nhận Nepal trong lĩnh vực quốc tế và truyền bá thông điệp bất bạo động đã được Đức Phật giáo truyền. Một văn bản phát hành bởi Bộ Văn hóa nói hai vị thị trưởng này đã dẫn đầu phong trào thị trưởng cho hòa bình, tham dự hơn 4.000 đô thị trên toàn thế giới, gồm có 2/3 của tất cả thành phố Nhật Bản. Những thị trưởng này là những người bên dịch vĩ đại, không phổ biến vũ khí hạt nhân, giảm chi tiêu quân sự và giải giới. Cũng vậy, một phiên họp nội các đã quyết định truy tặng danh dự cho cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc U Thanh cho sự đóng góp của ông trong việc nêu cao tầm quan trọng của giáo pháp Đức Phật cho hòa bình quốc tế và sự hiểu biết. Còn gái của tổng thư ký U Thanh sẽ được mời đến Nepal để nhận danh dự này. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm một phút dài, con xin sư trả lại điều hành diễn đàn. Xin chào.
Dạ, sa thủ, cảm ơn đạo hữu Vô Bất Phi đã đọc cho bản tin vừa rồi. Ngày mai thì chúng ta có một cái buổi học do Thượng tọa Tề Siêu sẽ diễn giảng cái bài học ngày mai. Một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt quý vị Phật tử. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và sạch cho chúng ta đóng rừng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, bây giờ mời cô Anisha.
Xà thú lành thay, con Anisha thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Kamang kapa pagiringam mamakayena vajamanasadinase sukatang katang.
Thank you.